สัมปันหันใดเกิดเผยทันใดจึงโอวาเนสังลาภุพลันเก้าเถื่องพีทุกจามเดียดเงย
ดังดังดัง
ต้มเศร้าตื้อตายฝ่าเบอร์เยี่ยมลาภุพลันเก้าเถื่องยิ่งสะทันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งใดเกิดอังกว่างลาภุพลันเก้า
Nam Mô Bất Tha Gia, con tức hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới Pháp, người cư sĩ Phật tử phần tiếp theo sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bất Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới Pháp ngày 2 tháng 8 năm 2011, người cư sĩ Phật tử phần tiếp theo. Giờ chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bất Tha Gia.
Nam Mô Bất Tha Gia. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, các giáo trình cư sĩ giới Pháp, đặc biệt ở phần đầu, thưa là tôi siêu có giới thiệu một số hình ảnh của những người cư sĩ thời Đức Phật trụ thế, rất là quan trọng để chúng ta có thể nhìn lại cuộc đời, hành hoạt và những sự đóng góp của các vị cư sĩ này. Bởi vì ở trong buổi sơ thời của Phật giáo, vai trò và sự đóng góp của những người cư sĩ định đặt cho một cái mẫu tiêu biểu về đời sống của những người cư sĩ nhiều nhiều thế hệ sau này và cho đến ngày hôm nay. Hôm nay quý vị đặc biệt những câu chuyện này tương đối dài, bởi vì tôi thường xuyên viết để in thành sách chứ không phải để đọc ở trong room. Do vậy, chúng tôi đề nghị như vậy là chúng ta sẽ nghe một câu chuyện đầu đọc một cách trọn vẹn và thỉnh Đại Đức Từ Quyền giảng. Sau khi Đại Đức Từ Quyền giảng xong thì chúng tôi sẽ phụ giúp để giảng câu chuyện đức sau đó mà không cần đọc nữa, tức là chúng ta chỉ đọc một câu chuyện thôi. Nhưng mà khi post lên thì quý vị có thể post lên nhiều bài bằng phần đầu thì tương đối là quan trọng, chúng tôi muốn quý vị nghe rõ hết. Bởi vì nói về những cận sự nam và cận sự nữ đầu tiên ở trong đạo Phật, còn đời sống của những vị cư sĩ khác thì chúng ta sẽ kể từ từ. Do đó hôm nay Thánh Đại Đức Từ Quyền giảng phần đầu trước, chúng tôi sẽ thỉnh Chư Tăng để cùng với chúng tôi luân phiên giảng giải từng câu chuyện sau. Hy vọng rằng trong hai tiếng đồng hồ ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể có được một số khái niệm về một số cuộc sống và sự đóng góp của những người cư sĩ thầy Đức Phật còn tại thế, cũng như là vài dục về sau này. Trước nhất là xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần A, phần đầu. Xin rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức giảng sư.
Sa thú, con kính tri ân thượng tọa sát đẳng. Dạ, con xin phép đọc dùng thuyết cho đức tinh hạnh ạ. Tính hạnh, dạ. Giáo trình cư sĩ pháp giới, người cư sĩ Phật tử tiếp theo phần A. Những cư sĩ đầu tiên, cận sự nam đầu tiên trong Phật giáo, quy y nhị bảo. Hai thương gia Ta Bút Xá và Pha Lý Cá. Vào tuần lễ thứ bảy sau khi đắc đạo, Đức Thế Tôn ngự tại cội cây. Raja Yatana, lúc bấy giờ có hai thương gia tên Ta Bút Xá và Pha Lý Cá trên đường về quê Phật Ulkhala, đi ngang qua chỗ Đức Phật ngự. Khi ấy, hai thương gia này được một vị chư thiên vốn là quyến thuộc của họ đã mách bảo rằng: các bạn ơi, có Đức Thế Tôn vừa giác ngộ, Ngài đang ngự tại cội cây Rajayatana. Các vị hãy đến, đi đến Đức Thế Tôn ấy và cúng dường với bánh bột và mật ong. Sự cúng dường này sẽ mang lại cho các bạn lợi ích an vui lâu dài. Được nghe mách bảo, hai thương gia này làm tràn đầy vui sướng, vội dừng xe, sắp xếp bánh và mật ong, rồi cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật ngự dưới tàng cây Rajayatana. Đến nơi, hai người đã kính cẩn đảnh lễ Đức Phật và dâng lên Ngài thực phẩm bánh và mật ong. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy thọ nhận lễ phẩm của chúng con, bánh và mật ong, cho chúng con được sự lợi ích an vui lâu dài. Đức Thế Tôn suy nghĩ: các tấn Như Lai xin thọ nhận thực phẩm bằng tay, vậy ta nên thọ nhận bánh và mật ong này bằng cái chi đây? Khi ấy, Tứ Đại Thiên Vương biết được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, từ bốn hướng hiện ra bốn cái bát đá dâng lên Đức Phật, bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy thọ nhận bánh vào bốn cái bát đá này. Đức Thế Tôn đã lấy bốn cái bát và chú nguyện thành một, xong Ngài thọ nhận bánh và mật bằng cái bát đá đặc biệt ấy rồi thọ thực. Sau khi Thế Tôn thọ thực xong, hai thương gia Ta Bút Xá và pha ly cá cảnh lễ dưới chân ngài và xin quy y. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Đức Thế Tôn và quy y giáo pháp. Xin Đức Thế Tôn thu nhận chúng con là cận sự nam kể từ hôm nay đến trọn đời quy ngưỡng. Vào thời điểm này chưa có tăng bảo nên thọ, nên họ chỉ quy y Phật và pháp. Đây là những cận sự nam đầu tiên trong Phật giáo đã quy y nhị bảo, Phật bảo và pháp bảo. Cận sự nam đầu tiên trong Phật giáo quy y tam bảo. Thân phụ của công tử Gia Xá, sau khi Đức Thế Tôn chuyển pháp linh tại Lạc Quyển Isipatana gần thành Ba La Nại, đã tiếp độ được 5 tỳ kheo Triều Trần Như. Bây giờ đã có đủ tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Lúc ấy tại thành Barasi có ông trưởng giả Đại Phú Hộ là thân phụ của công tử Gia Xá. Một ngày kia, công tử Gia Xá khởi lên tư tưởng chán mùi tục lụy, bị đêm kia thức giấc trông thấy các cô hầu ngủ say trên sàn nhà, mỗi cô lộ ra một tật xấu là mất hết vẻ đẹp thần tiên, để hiện ra cảnh tượng e chề chẳng khác nào nghĩa địa tha ma. Công tử chán ngán và âm thầm bỏ nhà ra đi giữa đêm tâm vắng, hướng về khu vườn Isipatana. Vừa đi, công tử Gia Xá vừa đi và vừa thốt: ôi đời quá bẩn chật, quá phiền toái. Chàng vừa đến gian rừng thì Đức Phật đã ở tại đấy chờ đợi chàng. Khi nghe lời than thở của công tử Gia Xá, Đức Phật khẽ bảo: hỡi Gia Xá, ở đây không có bẩn chật, ở đây không có phiền toái, hãy đến đây. Hỡi Gia Xá, hãy ngồi xuống, hãy ngồi xuống, ta sẽ thuyết pháp cho ngươi nghe. Công tử Gia Xá rất ngạc nhiên khi nghe Đức Phật bảo, chàng bỗng dưng cảm thấy dạt dào niềm hoan hỷ. Chàng liền cởi đôi hài vàng và đi chân trần đến Đức Phật, quỳ xuống đảnh lễ ngài và ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho công tử nghe, ngài đã khích lệ, đã khai thị với pháp tuệ tuần tự. Liền đó công tử Gia Xá đã chứng quả nhập lưu. Rạng sáng hôm ấy, ông trưởng giả thân phụ của Gia Xá đi tìm con. Ông đi hướng về khu rừng Isipatana, bất chợt cũng gặp Đức Phật đang ngồi dưới một tàn cây trong khu rừng ấy. Lúc này Đức Thế Tôn đã dùng thần thông che khuất công tử Gia Xá, nên ông trưởng giả không nhìn thấy con mình đang ngồi bên Đức Phật. Ông trưởng giả đi đến gần Đức Phật, chào ngài và hỏi thăm ngài có nhìn thấy một vị công tử đi ngang qua đi không. Đức Phật bảo ông ta hãy ngồi xuống đây, trong khi lát sẽ gặp vị công tử ấy. Ông trưởng giả nghe lời và ngồi xuống. Đức Phật đã thuyết pháp cho ông nghe với pháp thoại tuần tự, ngài đã khích lệ khai thị pháp nhãn cho ông trưởng giả. Ông đắc quả Tu Đà Hòa ngay khi đó. Ông đảnh lễ Đức Phật và xin quy y. Bạch Đức Thế Tôn thật kỳ diệu, Bạch Đức Thế Tôn. Dí nghe người bật lên, ví như người lật lên vật bị ức, hay như người mở ra vật bị gói kín, hoặc như người chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc như người mang đèn vào bóng tối cho kẻ có mắt không thấy cảnh sắc. Cùng thế ấy, giáo pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện giảng giải. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Đức Thế Tôn, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng. Mong Đức Thế Tôn hãy nhận con là cận sự nam đã quy y kể từ hôm nay đến mạng chung. Đấy là người cận sự nam đầu tiên trong Phật giáo đã quy y tam bảo Phật, pháp và tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tự Nguyên Từ Bi thuyết giảng bài học phần này.
phần Tây, cận sĩ nữ đầu tiên trong Phật giáo Quy Y Tam Bảo, thân mẫu và hiền thê của công tử Giá Xá. Trong khi Đức Phật đang thuyết pháp cho ông trưởng giả, thì công tử Giá Xá đã thẩm nghiệm lại pháp và đắc quả A-la-hán. Đức Phật biết rõ điều đó nên Ngài thu hồi thần thông. Ông trưởng giả nhìn thấy con trai của mình, ông rất vui và bảo con trai hãy trở về nhà để an lòng người mẹ. Đức Phật đã nói với ông trưởng giả rằng: Giá Xá, con trai của ông đã đạt đến vô lậu tâm giải thoát thì không thể trở lui lại đời sống thế tục nữa. Nghe vậy, ông trưởng giả rất vui lòng vì ông là bậc dự lưu nên nhận thức rõ điều đó. Rồi ông trưởng giả đã tỉnh Đức Phật cùng các tỳ kheo đến nhà thọ thực ngày mai. Đức Phật nhận lời, ông đảnh lễ Ngài và ra về. Sau đó, Đức Phật cho phép Giá Xá thọ phẩm mạo tỳ kheo bằng cách ê hí bhí khu, thiện lai tỳ kheo. Sáng hôm sau, Đức Thế Tôn cùng tôn giả Giá Xá là thị giả đã đi đến nhà của ông trưởng giả, cha của tôn giả Giá Xá. Người mẹ và vợ và người vợ của Ngài Giá Xá đã bước ra đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật thuyết tuần tự pháp loại và giảng về bốn chân lý do những nữ cư sĩ, cho những nữ cư sĩ ấy nghe. Cuối thời pháp, cả hai người đều chứng quả dự lưu, đạt được lòng tin bất động nơi Tam Bảo. Khi đã đắc pháp nhãn ly trần vô cấu, họ đảnh lễ Đức Phật xin quy y. Bạch Đức Thế Tôn thật kỳ diệu. Bạch Đức Thế Tôn cũng ví như người lật lên vật bị úp, hay người mở ra vật bị gói kín, hoặc như người chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay như người đem đèn vào bóng tối cho kẻ có mắt thấy được cảnh sắc. Cùng thế ấy, giáo pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện giảng dạy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Đức Thế Tôn, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng. Mong Đức Thế Tôn hãy nhận chúng con là những cận sự nữ đã quy y kể từ hôm nay đến mạng chung. Đây là những người cận sự nữ đầu tiên trong Phật giáo đã quy y Tam Bảo. Chúng con cung thỉnh để Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng ba phần này của bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sang Tha Ca. Vậy thưa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, con kính cảm ơn Thượng Tọa Đức Đẳng cùng chư Phật tử. Con kính lễ đến Thượng Tọa Đức Đẳng, để Đức Phật Tăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tánh, để Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong trong rung. Con kính lễ đến sư phụ Đại Siêu. Thân chào đến quý tu nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahant Samma Sambuddho Phakawa Buddhang Phakawantang Apiwade Miswa Khato Phakawata Thammo Thammang Namasa Miksubatipano Phakawato Savaka Sangho Sang Khang Nam Ma Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương công đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật thì hôm nay chúng ta đã được, có lẽ đây cũng là một điều hết sức đặc biệt. Chúng ta đã từng quy y, nhưng mà ai là người quy y đầu tiên? Và cái quy y đầu tiên thì nó như thế nào? Đó là cái người đệ tử của Phật đầu tiên. Và vào buổi sơ thời đó chỉ là quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, bởi vì chưa có tiếp độ năm vị kia. Năm vị kia anh em thừa trình như, cho nên chưa có giá trị Tăng Bảo xuất hiện. Thì kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng nếu người nào mà có một niềm tin, có một cái sự quý kính Tam Bảo, khi mà đọc những kinh văn lịch sử thì chúng ta trong những người đệ tử đầu tiên vào sau khi Đức Phật Ngài, sau khi Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thành đạo với cội Bồ Đề, và sau khi Ngài ở 49 ngày tức là 7 tuần lễ ở dưới đệ cội Bồ Đề để chiêm nghiệm về các cái pháp giải thoát mà được chính Ngài đã chứng đắc, chính Ngài đã tìm ra. Và trên con đường, trên con đường quyết định vân du để châu du, để đậu đời ở chúng sinh, thì kính thưa quý vị, cũng tại cội cây Rajayatana. Chúng ta không thể nào quên hai vị thương gia là Tapusa và Phalika. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hai vị thương quân này là một trong những người xem như đã cúng dường Đức Phật. Sự cúng dường đó, sự cúng dường đầu tiên để Đức Phật Ngài nghe thọ bát. Một cái giá trị lớn hơn đó chính là cũng chính hai vị thương quân này là người Miến Điện, và chính hai vị thương buôn này sau đó đã đem, chúng tôi nhớ không lầm là Đức Phật Ngài vuốt mấy cái sợi tóc này cho mấy vị thương buôn này, thì trong đó được biết có như là 8 sợi tóc, thì đem về tại cái bờ sông mà chúng tôi đã quên rồi, thì để lại ba, để bắt đầu thờ ở cái bờ sông, ngay bờ sông lập một cái tháp rất là lớn thờ, và sau đó những ai có đi hành hương ở Miến Điện mà đi đến tại tại cái răng quân ngay chỗ cái tháp thờ á, dạ, thì đó trong đó là còn 5 sợi tóc và 3 sợi tóc được thờ ở phía ngoài cái bờ sông kia, thì xem như đó là một chứng tích, đó là một cơ sở minh chứng cho cái sự hiện diện của Đức Phật buổi sơ thời, và Ngài cũng là người đã tiếp độ cho những người cho chúng sinh hay là cho con người đương thời đó, và xuyên qua đó tức là minh chứng rõ ràng là trên đất nước Miến Điện một cái tháp sư đa công màu vàng, nó chiếu ánh sáng lấp lánh. Chúng tôi may mắn, chúng tôi khi mà chúng tôi đi hành hương ở tại Miến Điện lần đầu thì được lúc đó để Từ Dũng cũng sắp những cái phòng để cho chư Phật tử có thể nhìn xuyên thấu đến cái bảo tháp Rangoon đó, cái bảo tháp Siragon đó, gọi là cái tháp Siragon, nó toàn bằng vàng mà rất là đẹp, rất là quý. Mà kính thưa quý vị, là chúng từ ở chỗ phần nghỉ khách sạn nhìn ra, lúc đó cả màn trời nó rực sáng, toàn là những ánh vàng ròng. Thì là một niềm tin hết sức lớn lao khi hai vị thương buôn này đem những sợi tóc của đặc biệt của Đức Phật Ngài lưu dấu cho đời, và cũng thầm chúng ta phải tri ân Phật đã để lại những cái di chứng đó, để lại cho những cái phúc lành đó mà chúng sinh ngày nay nương nhờ. Bởi vì những ai mà có cái niềm tin đảnh lễ ở những nơi tận tâm, đảnh lễ những cái nơi mà nó còn bảo chứng tàn tích lại, mà ở đó chính xác là Đức Phật, thì xem như chúng ta cúng dường Đức Phật hiện đại. Đây là một điều minh chứng, và từ cho nó làm cho con người có một niềm tin chắc chắn rằng có một đấng giác ngộ xuất hiện, có một đấng giác ngộ đã thuyết giảng chánh pháp để đưa đến diệt khổ, và có chúng tăng để thừa hành, để đưa đến chúng tăng thừa hành để giữ gìn cái mạng mạch và tạo dựng quần dương chánh pháp cho tới ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, hai vị thương quân này sau khi cúng dường Đức Phật, ở trong kinh văn thì cũng đã có, ở trong quá trình lịch sử thì có dạy, thì đây là có 4 vị tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương tới ngự trì 4 châu thiên hạ đó. Dạ. Thì lúc đó từ ở các nơi các vị này mang cái bát, thì ngay lúc đó thì quý vị vừa nghe qua kinh văn thì không biết chư tăng Đức Phật Ngài quán sát về quá khứ, chư Phật tiền thân của quá khứ các ngài không có thọ dụng như thế này, các ngài có bát, thì lập tức thì ý tưởng đó đã được tứ đại thiên vương hiểu và biết, đến cúng dường ngài 4 cái bát đá, và 4 cái bát đá đó cũng chính Đức Phật Ngài chiếu nguyện nó thành một, và bởi ngài thọ lãnh những cái bánh và những mật ong. Ở trong đây có điều đặc biệt là chúng ta thấy là hai vị thương quân này có một hữu phúc hết sức là lớn. Cái sự hữu phúc đó chính là cái gì? Đó chính là được chư thiên báo mộng, được chư thiên thúc giục. Mà đây là phải nói rằng là những cái duyên lành mà phải nói là hiếm muộn, mà những chúng sinh phải hữu duyên, hữu phúc. Những chúng sinh phải có cái duyên truyền thân đối với Phật Pháp. Những chúng sinh có duyên truyền thân đối với Tam Bảo mới được như vậy. Chúng ta thấy được chư thiên quyến thuộc ngày xưa báo có một Đức Phật đã xuất hiện ở tại cái cây Rajayatana đó, ngài đang ngự dưới cội cây đó, hãy đi đến và cúng dường bánh và mật. Thì kính thưa quý vị, đó chính là một cái sự hữu phần mà chúng ta có thể nói rằng là sau khi cúng dường xong thì xin quý y Phật, xin quý y Pháp, bởi vì lúc đó chưa có thời điểm đó chưa có tăng bảo, xem như đây tức là thời kỳ đầu, đó là thời kỳ của nhị bảo. Khi Đức Phật này xuất hiện, ngày vừa chứng đắc, thì xem như là đã có cái Phật bảo, và sau khi đắc chứng, ngày đã chứng xong thì có pháp bảo, đó chính là những cái con đường giác ngộ hay là xuyên qua, tức là lý tứ đế mà Đức Phật này tìm ra đó, đó chính là nhị bảo, tức là pháp bảo. Và vì chưa có tiếp độ một vị nào để mà xuất gia đi theo bước chân của Phật, cho nên lúc đó chưa gọi là quý y tam bảo mà chỉ gọi là quý y của nhị bảo. Cái sự xuất hiện này cũng là đánh dấu cho chúng ta phải nhớ rằng Phật pháp này nó có cái từng từ, nó có chứng cứ, nó có điển tích mà được lưu dấu, chứ không phải là một cái sự kiện, một cái sự tích rồi từ đó mà giảng lên tuồng, không phải như vậy. Mà cái tuồng đã thành mạch, cái tích đã được thể hiện như thế một cách đầy đủ. Chứ thường thì người ta nói có tích giảng lên tuồng, có một chuyện gì đó rồi do một người nào đó đạo diễn, do một người nào đó bắt đầu chỉnh sửa lại và thêm thắt vào, thì hoàn toàn trên quá trình, trên cái quy trình lịch sử, thì lịch sử này là lịch sử sử sắc, chứ không phải là lịch sử mang tính được người đời chứ dệt qua từng thời kỳ hay qua từng cái ngồi văn và ý tưởng của từng cá thể xuyên qua cái quá trình tồn tại của Phật giáo, thì điều đó không được chấp nhận, mà phải là uy nguyên, mà phải là đúng là như kinh, đúng như trong kinh. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Trong kinh văn thì những lịch sử, những gì mà của những câu chuyện hay là những cái tích, những cái chuyện, những cái luận cứ, những cái mấu chốt lịch sử và những cái Phật liên quan đến lịch sử, những cái báo vật liên quan đến lịch sử, chẳng hạn như chúng ta thấy những cái bát, là những cái sợi tóc hay những cái sợi dây lưng vân vân, thì được Đức Phật này truyền trao, thì cái đó nó vẫn còn ghi trong kinh điển. Hay là sau khi chúng ta thấy sau khi Đức Phật này nhập diệt, thì xá lợi răng của ngài nó có bốn nơi mà tôn thờ cái xá lợi răng đó, ở Tích Lan, ở Rồng Chùa, ở dưới Lâm Vương, rồi Cung Trời Đạo Lợi, rồi Bà Sứ Ganh Thá. Thì bốn nơi đó để bốn cái răng cửa Đức Phật, thì phải có tiền tích. Và ngày hôm nay xứ Tích Lan cũng vẫn còn cái răng nhọn của Phật ở tại đó, và họ một năm gì có chiêm bái, có cho chiêm bái một lần. Thì chúng ta nói, tại sao chúng ta nói liên quan tới cái điện tích của răng nhọn này? Mục đích muốn nói rằng những cái báu vật mà linh thiêng cao quý nhất ở trong cuộc đời đã còn giữ lại, đã còn vẫn còn đó, những di tích và những vật chứng mà cho một sự xuất hiện của một đấng đại giác, của một vị Phật từ bi và đại giác ngộ viên mãn, thì tất cả chúng ta có một niềm tin, từ đó mà chúng ta tiến tu Phật pháp. Những lời giảng dạy của ngài là những lời của thực chứng, những lời của tự thân của ngài, chứ không phải là những lời đó là những lời mà được coi như là chúng ta nghĩ rằng là được coi như kinh văn, coi như là diễn giải lại, và thế là nó được cái người đời ca tụng, được cái người đời giảng nên. Mà đây chính là, kính thưa quý vị, những người đó là những người, những cái lời dạy của Phật đó là những lời dạy xuyên thời gian và cho tới hôm nay. Những gì mà chúng ta học được, những gì mà chúng ta biết được, những gì mà chúng ta nắm và bắt được, là những gì mà trải qua những xương máu, trải qua những cái sự tu tập về pháp độ mà Đức Phật ngài ngài đạt được đó. Quả thật, đọc đến đây, hiểu đến đây, chúng ta phải nói không thể nào mà không nhớ một cách cẩn trọng, và không thể nào mà không cảm niệm, không nhớ đến cái ân Đức Phật được. Chúng ta có thể làm bất cứ, tu tập bất cứ chuyện gì, nhưng cái niềm tin biết chắc về Đức Phật, biết chắc về một sự xuất hiện, biết chắc về cái sự về cái những cái lời dạy của chính ngài, những cái kim ngôn khẩu từ, những cái khuôn vàng thước ngọc mà của chính Đức Phật ngài đã giảng thuyết cho chúng ta, thì đó chính là do ngài thực chứng xuyên qua giác ngộ, xuyên qua cái sự tu tập, chứ không phải là suy suy nghiệm nghiệm ở một lúc thời nào đó và thế là đặc chứng, mà không có một trải nghiệm thực tế. Cho nên những hình ảnh, cho nên và khi mà ngài xuất hiện giữa cuộc đời này, sống và sinh hoạt với xã hội loài người, cho nên ngài cũng nói những gì liên quan đến cuộc sống của loài người. Và từ cái sự sinh hoạt, những cái gì mà xung quanh, những cây cối rừng rậm ruộng vườn nhà cửa, những cái đi đứng nằm ngồi, những cái ăn cái uống cái mặc cái sinh hoạt của con người, nói chung là về con người và cái vũ trụ hay là tất cả cỏ cây đó, đều được Đức Phật ngài dùng là một hình ảnh ví dụ và thi hóa hết sức là sống động. Cho nên đọc kinh văn nguyên thủy lời của Phật dạy, chúng ta toàn bộ tất cả là những cái gì, là những gì thực tế ở trong cuộc sống, chứ không có viển vông, chứ không có xa vời hay đi không gần kề với thực tế. Thì ngày xưa những người đệ tử đầu tiên, những người Phật tử, những người cư sĩ buổi sơ thời đó, chính vì có một cái sự, có một tin, một niềm tin hết sức là lớn lao, đây cũng là một cái thời kỳ đầu của Phật giáo. Và nhờ những người này, họ có đủ về cái gì, họ có đủ về cái niềm tin, họ có đủ về trí tuệ, họ có đủ về nhân lực và vật lực, và cũng như đủ về trí lực để mà cùng với Tam Bảo, hay cùng với Đức Phật, để cúng dường Đức Phật, để cúng dường Tam Bảo, để hộ đạo hộ pháp. Và từ đó cái sự hoằng nguyên chánh pháp, cái Phật pháp được lan rộng, được tỏa xa ra. Cho nên chúng ta thấy hết sức là tuyệt vời. Những người cư sĩ đầu tiên, rồi chúng ta lần lượt chúng ta sẽ học tới. Chẳng hạn như bây giờ hai vị cư sĩ đầu tiên, đó là Tabusa và Kalika. Và tiếp tục chúng ta sẽ học tới là chẳng hạn như là ba cha của ngài Giá Xá, rồi tới ngài Giá Xá, gia đình ngài Giá Xá, rồi sau đó chúng ta sẽ học tới chẳng hạn như là các cô Đạo Quy Sa Kha vân vân, những người hoặc là Vua Bình Sa Vương vân vân, rất là nhiều các cái vị hộ pháp tính tâm vào thời kỳ đầu hộ pháp của các ngài, mà để lại cho chúng ta một dần hào quang sáng, một ánh nắng có thể nói rằng là trang hòa khắp năm châu cho tới ngày hôm nay. Những gì chúng ta học được, những gì chúng ta biết được, những gì mà chúng ta nghe qua những kinh văn, điều đó đã được xuất hiện từ ngàn xưa. Quả thật, những ai được cúng dường đầu tiên nơi Đức Phật, hay những ai được cúng dường đến những người tĩnh lặng, đến những người đã chấm dứt phiền não, đã lộ trừ phiền não, đã thoát trừ phiền não, đã có công đức vô lượng vô biên, mà đặc biệt nữa những ai cúng dường đầu tiên cho Đức Phật, mà chúng ta thấy như là hai thiên gia Tát Phú Xá và Pha Lý Cá này, và sau đó xin quy y với Đức Phật, xin quy ngưỡng trọn đời, chứ không phải là xin quy ngưỡng bằng tích, tức là chúng ta thấy những nhân tố này, những nhân tố phải nói rằng đồng vui cộng khổ với Tam Bảo buổi sơ thời. Cái niềm tin của họ hết sức là vững chắc, bởi vì các vị này họ đã chứng đắc tu đồ quần. Những cái sự quy y đó là một sự quy y hết sức là lớn lao. Thì ở trong kinh văn thì chỉ đó là Tam Bảo Xá và Pha Lý Cá chỉ là xin quy y, nhưng ở đây chưa có xác định rõ là để quy y đã chứng đắc tu đồ quần. Nhưng có thể nói rằng là những cái người đệ tử sau thì đa phần là xin quy y xong là các vị đó đều là chính giữ lưu cả, tất cả là chính giữ lưu. Nhưng thưa quý vị, đọc nhiều lần kinh văn, chúng ta nhớ ở cái giai đoạn này hết sức là quan trọng luôn. Con sẽ là cận sự nam, con sẽ là cận sự nữ, kể từ ngày nay cho đến trọn đời quy ngưỡng. Chúng ta phải có một cái tâm vững chắc, chúng ta phải có một niềm tin bất thối. Dầu cho có khó khăn, dầu cho có khổ đau, dầu cho có đối khác, dầu cho có chết chóc, nhưng chúng ta đồng kính dân, hiến dân tinh thần và thể xác cũng như những của cải mà chúng ta có được đến cho Tam Bảo. Phải thề nguyện, phải phát đại nguyện như vậy. Thì nhờ cái đại nguyện đó, nhờ cái niềm tin đó, nó sẽ là giống lành để chúng ta mới tạo được tất cả các thiện sự. Còn nhiều khi người mình tin của ngày hôm nay thì thích thì quy y, dư thì quy y, kính kính thương thương, nhớ nhớ, trọng trọng, bái bái phục phục ông thầy đó, ông sư đó, ông giảng sư đó, ông thầy đó, là chúng ta cảm thấy à rồi chúng ta quy y. Chứ thật sự chúng ta chưa có đặt mình vào một vai trò hết sức là tốt đẹp của Phật giáo. Chúng ta nhớ rõ, không đặt mình vào một sự nương tựa đúng với con người cần tựa nương, mà chúng ta chỉ đặt coi như là thêm thắt cho cuộc đời mình nó được thêm hoa, hay cuộc đời mình nó được vẹn toàn, hay cuộc đời mình nó được gọi là có một cái chốn, có cái nơi dành sẵn. Chứ thật sự khi chúng ta có một niềm tin, chúng ta đã quy y, chúng ta đã nguyện làm đệ tử của Phật, nguyện làm đệ tử của Pháp, nguyện làm đệ tử của Tăng, là những người hộ đạo, hộ Pháp, hộ Tăng, từ cái đó là cái nhân lành, là cái giống lành. Cho nên chúng ta mới cái gì? Chúng ta mới biết bố thí, chúng ta mới biết trì giới, chúng ta mới biết tu tiến, chúng ta mới biết cung kính, chúng ta mới biết phục vụ, thuyết pháp, chính pháp, vấn pháp, vân vân, để công đức và cải chánh tri kiến. Thì chính gì? Càng giống lành, do quý y đó, chúng ta mới được tốt đẹp. Và như chúng ta thấy, ngày hôm nay cũng thời kỳ đầu đó, như thế này chúng tôi đã nói, hai vị thánh vương này đặt chân về quê hương của mình, đó là xứ Miến Điện, thì lập tức được vua quan và thần dân nơi đó đón tiếp một cách hết sức long trọng, và kể từ đó tạo nên những cái bảo tháp vàng. Mà cái tháp Sê-đa-gôn, nếu chúng ta đến đó, chúng ta thấy toàn là từng thổi vàng rồng và tạo nên đó. Thì khi chúng tôi qua cách đây 2 năm rồi, thì lúc đó họ đang coi như là nguyên góp để mà cúng dường từng cái lát vàng để trùng tu lại cái tháp. Họ làm bằng vàng, họ cũng nguyên góp, họ cũng kêu gọi cái sự hùng góp của tất cả Phật tính, tất cả những cái tính tâm của muôn phương khi đến hành hương, khi đến đảnh lễ những cái thánh tích này. Thì cái đơn vị giá từng miếng lát vàng lên đó, cái tháp rất là đẹp. Thì chúng ta thấy nhờ một cái niềm tin mà quý y đó, hai vị thiện nam cư sĩ này đã đem về và để lại vô lượng an lành cho đất nước hiện nước Điện, để cho chư Phật tử, để cho vua chúa, để cho quan quân ở đó, người ta biết đảnh lễ, người ta biết cúng dường. Và có thể nói ngày hôm nay cái xứ sở của Miến Điện là một trong những nơi mà bảo trì cái uy nguyên của Phật pháp hết sức là to lớn, nó cũng tại xứ đó. Quả thật hai vị cư sĩ đầu tiên này là những người đã có công đầu cho những người dân xứ Ấn Độ, và ngay cả cho tất cả chúng ta ngày hôm nay nếu được đảnh lễ những cái bảo tháp hùng vĩ và đẹp đẽ và đầy phúc lành, nếu như những ai đã có hữu duyên mà đến đảnh lễ đó. Kính thưa quý vị, sau khi hai vị này quy y thì xem như là thời kỳ đầu của cái sự tựa nương, mà đó chỉ là có nhị bảo thôi, tức là có Đức Phật và có giáo pháp. Tiếp đến nữa, kính thưa quý vị, trên bước đường Đức Phật này tiến về Isipatana, thì tại Isipatana, tại vườn Lộc Uyển, tức là trên đường này tiến về thành Varanasi, ghé ngang Lộc Uyển để tiếp độ năm vị kiều anh em kiều Trần Như. Và cái thời pháp đầu tiên ngài thuyết về Chattu Araya Sakya, tức là Tử Diệu Đế hay là Tử Thánh Đế, và tiếp độ cho năm vị thầy kiều Trần Như. Và các vị này họ chứng đắc đến kết quả, tất cả đã thành tựu được cái kết quả mà những người này, đấy là những người bạn khi Bồ Tát Siddhartha còn ngồi ở cội Bồ Đề. Và sau khi thấy Đức Bồ Tát, ngài bắt đầu bỏ cái khổ hạnh nghề thọ thực, cái bát cơm sữa của nàng Suchata, thì các vị này nghĩ rằng là Bồ Tát Siddhartha giờ này đã hướng về lợi dưỡng, đã từ bỏ cái khổ hạnh, chắc có lẽ là không chịu nổi nữa rồi. Nhưng một mình quả thật Đức Phật ngài vẫn một mình ở cứ cội Bồ Đề. Và sau khi thọ một cái bát của nàng Suchata, và quan cái bát đó mà ngài phát đại nguyện, nếu như không chứng đắc được vô thượng Bồ Đề ta sẽ không rời khỏi cội Bồ Đề này. Sự phát nguyện đó, sự đại nguyện đó, và chính Ngài đã đạt thành cái quả vị. Thì kính thưa quý vị, thì trên đường thì sau khi chức độ 50 triệu anh em Kiều Trần Như này, thì khi đi đến gặp 50 anh em Kiều Trần Như thì quả thật là các vị này họ mới hoan hỷ, và thế là họ nghe, họ vâng lời cái lời Phật dạy, và cuối cùng họ đạt được cái thánh quả. Và trong cái thời điểm này thì kính thưa quý vị, có một cái gia đình nọ, tức là gia đình, tức là cha của Ngài Giá Xá, hay chính là Ngài Giá Xá. Ở đây thì xuất hiện tại thành Varanasi, tức là thành Ba La Nại. Tại thành Ba La Nại này, có một công tử, xin lỗi, có một cái vị trưởng giả, tức là thân phụ của Ngài Giá Xá. Và kính thưa quý vị, về cái gia thổ của Ngài Giá Xá thì chúng ta thấy hết sức là đặc biệt. Và nó rất cái sự đặc biệt này mà cũng từ tiền thân Ngài Giá Xá đã tu tập. Thì trước khi mà sau khi mà đã độ 5 vị anh em Kiều Trần Như thì thấy là Đức Thế Tôn này cũng đã độ cho thân phụ của Ngài Giá Xá. Thì lúc này đã là có đầy đủ tăng bảo, tức là đây là người cư sĩ với cái tăng bảo đầu tiên, tính là thân phụ của Ngài Giá Xá. Và cái quý vị, khi sanh ra, thì khi mà Ngài Giá Xá, như chúng tôi đã nói, một điều hết sức là đặc biệt là hơn những cái tâm tư của chúng sinh bình thường, là trong cái cảm lạc của hạnh phúc, Ngài thấy được cái sự nhàm chán. Khi những người hầu, những người nữ hầu để ngủ, đã ngủ say, và khi ngủ say thì họ lộ đủ thứ cái tật xấu, chẳng hạn như nước miếng ở hang rồi ngái ngốc thì đủ thứ hết trơn xuất hiện. Thì lúc đó Ngài Giá Xá mới khủng khiếp trong đêm khuya đó, khủng khiếp thấy cái thế gian nó thật sự là nhàm chán và chật chội, không còn những cái cảnh mà mỹ miều, không còn những cái cảnh mà đẹp đẽ, không còn những cái cảnh mà để cho ngài để cho Giác Xá có thể hướng lạc, có thể hiểu và nắm bắt được cái tinh thần tu tập, để mà mất thích nữa. Ban ngày thì quá đẹp, mà tại sao ban đêm lại quá xấu? Thì đây cũng chính là cái điều mà làm cho Ngài Giá Xá khởi lên vốn cái tâm tư đã cảm thấy khủng khiếp rồi. Bây giờ thấy những cảnh này nữa thì thấy là Ngài cảm thấy hết sức là bấn chật, hết sức là chật chội. Cuộc sống này quả thật, cuộc đời này hết sức là chật chội và mệt mỏi. Và chính cái tâm tư đó nó làm cho cái mùi tục lỵ của Ngài nó không còn vướng bận nữa, tức là mùi của sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Và thế là lúc đó Ngài hướng tới cái gì? Hướng tới cái sự trốn tránh và rời bỏ những cái sự khủng khiếp này. Kính thưa quý vị, kinh văn diễn tả là Ngài Giá Xá bắt đầu một mình đi luôn, bỏ nhà đi, sợ quá trốn cái cảnh này, đi trong đêm khuya đó, và miệng cũng lưu vừa đi mà vừa thốt lên: ôi đời quá bấn chật, quá phiền tối, vừa đi trong đêm khuya mà vừa thốt lên, vừa nói lên những cái sự suy nghĩ của mình về cái cuộc đời. Và kính thưa quý vị, đây cũng một trong những cái kinh văn xin qua cái câu chuyện của Ngài Giá Xá để lại biết bao nhiêu là cái thời pháp và các vị giảng sư khi thuyết pháp về cuộc đời này, chứng minh từ một cái sự sang trọng, chứng minh từ một cái sự cao sang quyền quý đầy đủ nhung lụa êm ấm mà vẫn bỏ xuống để mà ra đi. Bởi vì sợ cái gì? Thích khiếp, cái mùi tục lỵ không còn bám nơi những người có một cái tâm khiếp đảm và sợ hãi nó. Và trong màn đêm này, Ngài Giá Xá, Ngài đi, Ngài vừa lầm thầm trong miệng như vậy và than thở như vậy, thì lúc đó Đức Phật ngài ngài cũng ở gần đó. Khi mà Giác Xá đi đến ven rừng trong cái đêm thanh vắng như vậy và nói như vậy, thì lúc đó Đức Phật ngài trả lời, Đức Phật ngài nói, ngài nói cho ngài Giác Xá, hỡi Giác Xá, ở đây không có bẩn chật, ở đây không có phiền tối, hãy đến đây và hai ngày và hãy ngồi xuống, ta sẽ nói pháp cho ngươi nghe, ta sẽ giảng pháp cho ngươi nghe, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi nghe. Thì quả thật công tử Giác Xá rất là ngạc nhiên, bởi vì tại sao mà có người đã hiểu được tâm tư ta, có người đã biết được cái sự đau khổ, cái sự cái sự ngút mắt ở trong tâm mình. Thì lúc đó thì ngày Giác Xá bắt đầu quay lại, thì khi nhìn thấy Đức Phật thì một lập tức ngài liền phát khởi cái niềm tin. Thì kính thưa quý vị, thì lúc đó Giác Xá cởi bỏ những cái giày dép quý giá của mình sang một bên và bằng những cái bước chân thành kính đi đến và quỳ xuống bên Đức Phật đảnh lễ ngài. Và kính thưa quý vị, thì lúc đó Đức Phật ngài thuyết pháp, bắt đầu ngày mới thuyết pháp để đổ cho Giác Xá. Cái ở đây chúng ta nhớ đọc, khi mà đọc được kinh văn chúng ta hỡi Giác Xá, ở đây không bận chật, ở đây không phiền tối, hãy đến đây ta sẽ giảng cho các ngươi nghe. Thì kính thưa quý vị, khi Đức Phật đến, cái mà muốn nói đây là cái gì? Ở đây không có bận chật, bởi vì cuộc sống chúng ta ôm ấp cuộc đời này thì chúng ta cảm thấy mới phiền tối, chúng ta cảm thấy bận chật. Chứ khi chúng ta buông ra, mà quả thật thì nếu mà nương tựa vào pháp, mà được Đức Phật ngài khích lệ, được Đức Phật ngài giảng thuyết với những cái pháp từng từ, thì cái đơn vị thì liền đó là Giác Xá ngài chứng diện luôn. Ở đây chúng ta dính mắc ở trong cuộc sống này rất là nhiều chuyện, về cái chuyện về cái việc được thua mất còn, và cái chuyện hiện hữu và không hiện hữu, về cái chuyện niềm đau nỗi khổ, về cái niềm vui nỗi buồn của tất cả chúng ta. Nhưng khi chúng ta biết buông xuống, biết nương tựa với chánh pháp, biết quy y với Phật pháp, thì chúng ta sẽ được an ổn. Cũng như là ở trong cái pháp quốc kinh cái dạy cái câu, tức là ai quy y Phật Đà chánh pháp với tăng già sẽ không xa đạo xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Hay là không có một chỗ nương tựa nào an trú và vững chắc cho bằng, phải nương tựa nơi Đức Phật, nương tựa nơi giới pháp, là nương tựa nơi tăng chúng. Sự nương tựa đó là sự tựa nương một cách tốt đẹp. Núi rừng thì cũng sẽ có cái sự thay đổi, cái sự trắc trở của thiên nhiên. Nhưng nương tựa nơi Tam Bảo là chúng ta nương tựa vào và trong cái niềm tin tuyệt đối trong những cái việc thực hành làm thiện của chúng ta để chúng ta tiến tu Phật pháp. Và kính thưa quý vị, đó là sự tựa nương, bởi vì nương tựa như vậy chúng ta được an lạc ở hôm nay và kiếp lai sinh. Nếu như chưa đắc chứng đạo quả thì chúng ta cũng được sanh thiên giới. Thì kính thưa quý vị, khi mà ngài Giác Xá chứng dự luôn thì vào đêm đó, thì sáng hôm sau cha của ngài Giác Xá mới đi tìm ngài, bắt đầu lần tìm đến nơi Đức Phật. Thì khi đó thì cha của ngài Giác Xá mới hỏi rằng có thấy ngài Giác Xá hay không. Thì Đức Phật ngài biết nó, ta có thấy, bây giờ ngươi ngồi xuống, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Thì khi ngài ngồi xuống, khi mà cha của ngài Giác Xá thì cũng đi tìm ngài Giác Xá ở cái hướng của vườn Nai Lộc Giả này. Và thế là sau khi mà gặp Phật, Phật ngài bảo hãy ngồi xuống để ngài nói. Thì khi Đức Phật ngài ngồi xuống thì bắt đầu ngài mới thuyết giảng cho ngài cha của ngài Giác Xá. Khi cha của ngài Giác Xá nghe xong cái thời pháp thì kính thưa quý vị, cũng chứng đắc Tu Đà Quần và quỳ xuống xin Phật quy y. Trong kinh văn cái đoạn này là có thể nói rằng một điều hay muôn thuở, một cái điều mà ví dụ ở trong kinh văn mà chúng ta cần phải nhớ. Ở trong các bài kinh sau khi những người đệ tử quy y nơi Đức Phật hay đã đắc chứng được tứ thánh quả hoặc tứ thánh quả hoa vân, nói chung được đắc thánh xong, các bậc thánh đó thường ta ca tụng và hướng về Tam Bảo bằng cái câu như thế này mà chúng ta cần phải nhớ. Như người lật lên những gì bị ấp xuống, những người mở ra những cái gì mà được giấu kín, chỉ nhường đường cho kẻ lạc lối, và chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc như người mang đèn vào bóng tối để có ánh sáng. để có mắt có thể thấy được. Cùng như thế ấy, giáo pháp được Đức Phật Ngài tuyên thuyết với nhiều phương tiện giảng dạy, với nhiều lý pháp, với nhiều câu từ cú lý, đã khai thị, đã khai mở cho chúng con. Chúng con thật sự là an lạc. Chúng con kính xin quy y nơi Đức Phật. Chúng con xin kính xin quy y nơi giáo pháp. Và chúng con kính quy y nơi chúng tăng. Xin chúng tăng nhận con từ nay là một cận sự nam, từ nay là một cận sự nữ, quy y Tam Bảo cho đến trọn đời. Kính thưa quý vị, tối này chúng ta phải nhớ. Nhớ cái gì? Khi một niềm tin được trở vững chắc, khi pháp nhãn đã khởi lên, khi trong tâm tư của chúng ta có một vững chắc, có một sự an trú vững chắc tuyệt đối về cái lời dạy của Phật, về cái sự an lạc của Phật, về cái sự chỉ dạy của chính Đức Phật như vậy, và cũng như cái sự nương tựa của giáo pháp như vậy, thì chính chúng ta đã làm một cái điều hết sức là to lớn. Đó chính là cái gì? Chúng tôi đề chúng đó chính là cái sự tựa nương đó. Mà cái sự tựa nương đó thì chúng ta mới bắt đầu thì những người tiền hiền cổ đức xa xưa đã làm, và hôm nay tất cả chúng ta cũng phải nhớ rằng chúng ta nguyện thề đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, nguyện đồng vui, chúng ta nguyện quy y nơi Phật pháp, dầu cho cuộc đời này có đổi thay như thế nào thì chúng ta cũng không bao giờ bỏ, cũng không bao giờ cũng không bao giờ cũng như rời xa Tam Bảo. Được, ở kiếp này xin làm nhân, ở kiếp xa xôi nữa cũng làm nhân đó mà để chúng ta tu tập. Để từ cái sự tu tập đó, từ cái tu tập của hiện tại này, để nó làm nhân làm duyên cho kiếp đại sinh, chúng ta vẫn tiếp tục gặp được chánh pháp. Xin nhắc lại, chư Phật tử ta có một sự quyết tâm, quyết chí, có một cái chí nguyện, có một cái tinh tấn để những gì mà chúng ta làm hôm nay, đây là giống lành của mai sau. Những gì mà chúng ta làm của hiện tại, tức là kết quả bồ đề cho tương lai. Chúng ta phải nhớ như vậy. Không phải tự động mà cái kết quả tu tập nó sẽ xuất hiện cho chính chúng ta. Cũng không phải tự nhiên mà chúng ta gặp được Phật. Cũng không phải tự nhiên mà hiện tại này chúng ta được quy y Tam Bảo, cũng do từ tiền thân chúng ta đã có gieo duyên lành với Tam Bảo. Thì duyên lành đó hôm nay chúng ta gặp được chánh pháp, thì cũng từ duyên lành này chúng ta được thọ quy giới, thọ quy thọ giới, và được nghe Phật pháp, được truyền dạy Phật pháp một cách căn bản như vậy. Và thế là chúng ta, kính thưa quý vị, chúng ta càng có cái sự tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa. Thì kính thưa quý vị, thì sau khi mà thấy được, sau khi mà sau khi mà cha của Ngài Giá Xá chứng đắc Tu Đà Quần, thì lúc đó, thì cùng lúc đó Ngài Giá Xá cũng đã chứng đắc tứ quả. Thì ngay khi đó thì Đức Phật Ngài chỉ cho cha của Ngài Giá Xá, đây là Giá Xá. Giá Xá đã chứng đắc thánh quả, Giá Xá không còn hệ lụy ở phiền não nữa. Giá Xá đã tu tập một cách viên mãn, Giá Xá đã tu tập thành tựu, không còn cái sự đau khổ nữa. Thì thế là Ngài Giá Xá mới nói với phụ thân của Ngài, thôi Ngài, cha hãy về trước để cho mẹ đừng có lo. Và lúc đó đó thì qua ngày hôm sau, thì để cung thỉnh chư tăng, cha của Ngài Giá Xá thỉnh chư tăng cùng Ngài Giá Xá và Đức Phật về để thọ trai. Và kính thưa quý vị, khi mà về thọ trai thì lúc đó có vợ Ngài Giá Xá và có mẹ Ngài Giá Xá, thì cũng được Đức Phật Ngài thuyết pháp và tới độ, cũng đều chứng đắc Tu Đà Quần. Thì có thể nói rằng đây là một trong những người đệ tử đầu tiên, những người quy y Tam Bảo đầu tiên, những người như là những người trước nhất là quy y Nhị Bảo, bắt đầu xa tới cha Ngài Giá Xá là quy y Tam Bảo, và tới mẹ của Ngài Giá Xá và tới vợ của Ngài Giá Xá. Có thể nói đây là những người đầu, những viên gạch đầu cho những cái những người hộ pháp hộ đạo, mà là Upasaka Upasika, tức là cận sự nam và cận sự nữ cho tới ngày hôm nay. Thì quả thật hôm nay như chúng tôi đã nói, chúng ta đã hữu phúc, chúng ta lại càng biến chuyển cho tương lai của mình để càng thượng duyên nhiều hơn nữa. Và kính Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, con có xin đôi điều xin nói sơ qua cái quy trình của những cái câu chuyện của những người đệ tử sơ thời đó, chắc chắn rằng sự thảo luận của Chư Tôn Đức Tăng sẽ làm cho nhiều điều sáng tỏ xuyên qua cái bài pháp hôm nay. Và chúng con xin kính nhất nơi đây. Và trước khi dứt lời, những có điều chi sư thích kính ngưỡng mong toàn thể chư Phật tử hoan hỷ cho, và kính mong các ngài từ bi chỉ giáo và kính dân phước lành đến Đức Trời Đức Thích Chư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Và mong các ngài sư huynh hoan hỷ xin hộ trì đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá Ewa.
Cái chuyện tại địa tuyệt quyền. Thưa quý Phật tử, chúng tôi đặc biệt hôm nay muốn dịch thời giờ để chúng ta nghe lại một số câu chuyện về cuộc đời của các đệ tử, về các đệ tử thời Đức Phật còn tại thế, chi ở đây là đệ tử cư sĩ. Bây giờ hy vọng là có vị nào ở trong ban điều hành có thể giúp chúng tôi đọc cho câu chuyện vua Bình Sa Vương, và sau đó thì có lẽ là chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Tự Siêu nói vài điều về vua Bình Sa Vương, rồi đọc lòng cấp của đọc. Chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Đăng nói vài điều, rồi sau đó tạm biệt Bùi Sa Kha, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính, và sau đó là Đại Đức Pháp Tính nói cùng Chi Bát Cát. Tức là chúng ta đọc mỗi đoạn thì chúng ta sẽ nghe Chi Tăng có một vài cái ý để nói về về cuộc đời của những vị này. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho câu chuyện về những đệ tử có công hạnh đóng góp lớn đối Phật giáo, và câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ nghe là câu chuyện về vua Bibisara hay vua Bình Sa Vương. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh thưa tòa thượng sư.
Dạ, Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ với Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ. Dạ, con xin phép được đọc phần tiếp theo ạ. Những cư sĩ có công hạnh lớn, người cư sĩ xây dựng ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo, vua Bibisara Bình Sa Vương. Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thoát đi đời sống thế tục để đi tìm chân lý, trở thành một đạo sĩ. Buổi đầu, đạo sĩ Gotama, đó là danh gọi Thái tử Sĩ Đạt Ta khi ngài xuất gia làm đạo sĩ. Chưa khổ hạnh, ngài khuất thực để nuôi mạng, ngài chọn trú xứ tại khu rừng tĩnh mịch gần thành Rajagaha, vương xá của xứ Magatha Mahavipada. Khi ấy vua Bimbisara đang trị vì xứ sở này, kinh đô của vua là thành Rajagaha. Một hôm, đức vua trông thấy một vị đạo sĩ đang đi khuất thực trên đường phố với dáng vẻ uy nghiêm khiêm tốn, nhưng biểu hiện tính cách quý phái, sang trọng. Đức vua lấy làm cảm kích nên sai người đi thăm dò. Biết được nơi trú ngụ của đạo sĩ Gotama, nhà vua bèn khởi giá cùng đám tùy tùng tìm đến viếng đạo sĩ hỏi thăm ngài là ai, sanh trưởng ở xứ nào. Đạo sĩ Gotama trả lời nhà vua về quê hương và dòng dõi xuất thân của ngài. Nhà vua càng nể trọng đạo sĩ và khẩn thỉnh ngài sau khi thành chánh quả trở lại viếng thăm vương quốc Magatha. Đúng theo lời hứa, sau khi đắc quả chánh đẳng giác, Đức Phật cùng đi với ngàn đệ tử A-la-hán từ Gao Giá đến Rajagaha. Nơi đây ngài ngự tại điện Xích Bá Tiếp Thá trong rừng kè Đắc Thí Quá Má. Tin lành đến tai vua Bimbisara và danh tiếng tốt đẹp của Đức Phật cũng đã được lan truyền cùng khắp vương quốc. Đức vua bèn dẫn theo đám đông quần thần đi đến viếng thăm Đức Phật. Nhà vua đến nơi cung kính đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống một bên. Các quần thần của vua có người đảnh lễ, có người xá chào, có người thăm hỏi xã giao với Đức Phật, rồi tất cả đều ngồi xuống. Đoàn tăng sĩ 1000 vị đi theo Đức Phật chính là nhóm đạo sĩ thờ lửa Gia Tôn giả Uruguê Lakasaba ca diếp lãnh đạo, bây giờ đã trở thành đệ tử Phật. Lúc ấy hội chúng tùy tùng của vua có sự suy nghĩ phân vân giữa Đức Phật và tôn giả ca diếp ai là thầy, ai là đệ tử. Đức Phật biết được ý nghĩa của họ, nên Ngài đã hỏi tôn giả Ca Diếp, tại sao không thờ lửa nữa, để giải tỏa tâm tư của hội chúng. Tôn giả Ca Diếp hiểu ý Đức Phật, liền giải thích rằng, vì mình đã thấy được con đường đưa đến an vui giải thoát, nên đã bỏ sự thờ lửa vì việc đó không bổ ích. Nói xong, tôn giả Ca Diếp khấu đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật và xác nhận. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đạo sư của con là đệ tử của Ngài. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hoan hỷ. Đức nghi nan. Đức Phật hiểu rõ tâm tư của hội chúng đã sẵn sàng lãnh hội Pháp. Ngài giảng cho họ nghe tuần tự pháp thoại, làm cho họ được hân hoan. Nghe Đức Phật thuyết Pháp, ánh sáng chân lý đã rọi đến mọi người. Đức Vua và hội chúng tùy tùng đắc được quả vị Tu Đà Vương. Tất cả đều xin quy y Tam Bảo, thành những cận sự nam. Sau đó, vua Biếm Tý Sa Rá cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng và Hoàng Cung thọ trai ngày hôm sau. Hôm sau, Đức Phật và Chư Tăng ngự đến Hoàng Cung thọ thực. Khi các ngài đã dùng xong, Đức Vua đảnh lễ Phật và ngỏ lời xin hiến dâng một nơi làm chỗ trú ngự của Đức Phật và Tăng chúng. Đức Vua lại muốn biết nơi nào là thích hợp cho ngôi tu viện. Đức Phật trả lời, một nơi vắng vẻ không xa cũng không gần thầm thị, để những ai muốn có thể đi đến dễ dàng một nơi ban ngày không ồn ào, ban đêm yên tĩnh, quảng khoát và kín đáo, nơi ấy sẽ thích hợp thiền tịnh. Đức Vua Bimbisara nghĩ đến khu trúc lâm, quê lú quá má của mình, hội đủ những điều kiện thích hợp cho ngôi tu viện nên đã tắc bạch khiến cúng trúc lâm này đến Đức Phật và Chư Tăng. Đức Phật nhận lời, và cũng chính do duyên khởi này mà Đức Phật đã cho phép tăng chúng nhận chùa. Khu trúc lâm từ đó có tên gọi là quê lú quá na ra má trúc lâm tự, và đây chính là ngôi tự viện đầu tiên trong Phật giáo do Đức Vua Biên Bí Xá Rá Hiến Dân. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng phần D bài học hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá.
Bây giờ quý vị có nghe, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không?
À, xin cảm ơn quý vị.
Hôm nay chúng tôi phải chuẩn bị đến đến hai cái máy để phòng hờ. Vì ngày hôm qua cũng trục trặc như thế, đi ra đi vào thì chậm trễ quá. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu. Đức Thế Tôn là một vị xuất thân từ dòng dõi Khất Ti Giác Tắc Đế Lì. Vì thế khi Đức Thế Tôn ngài thành Phật rồi và đi thuyết pháp đủ đời, thì trong hàng đệ tử cư sĩ của Đức Phật có cả các vị vua, các vị sa môn, các vị bà la môn gia chủ nữa, các nhà triệu phú vân vân. Thì chúng ta sẽ nói đến một người cư sĩ mà xây dựng cái ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo. Người cư sĩ ấy tức là Đức Vua Bimbisara, Vua Bình Sa Vương, là phụ thân, phụ vương của Vua A Xà Thế sau này. Thổi đầu khi Đức Thế Tôn ngài thành Phật dưới cội cây Bồ Đề ở tại Bodhigaya, ngài bắt đầu di chuyển pháp luân qua đến xứ cũng nằm ở trong cái vùng Uruguela, nhưng mà tại cái địa điểm Isipatana Vigadaye ở vườn Lộc Quyến, để tiếp độ năm thầy Kiều Định Như. Và sau đó độ Giá Xá 55 mình bản Giá Xá, rồi ngài tiếp tục tiếp độ ba vị đạo sĩ Uruguela Kasapa, Nadi Kasapa và Gaya Kasapa cùng với 1,000 tùy tùng của họ. Mặc dù với cái số lượng tỷ kheo đông đảo như vậy, là trên 1,000 người, trên 1,000 vị tỷ kheo, nhưng mà lúc đó thì trong Phật giáo chưa có một ngôi chùa nào cả. Đức Phật và Chư Tăng vẫn sống ở tại rừng rậm, tại những gốc cây, và đi du phương đây đó để hoằng pháp. Cho đến cái hạ thứ hai đó, thì khi mà sau khi ngài tiếp độ được hai vị đại đệ tử là Tôn giả Sa Lợi Phất và Tôn giả Mục Liên, thì lúc đó ngài nhớ đến một lời hứa với vua xứ Magadha, tức là vua Bimbisara. Vua Bimbisara vào 6-7 năm trước, khi mà thái tử Siddhartha ngài từ bỏ, ngài rời thành Ca Tỳ La Vệ đi tìm đến một nơi để ngài tu hành, thì khi ngài đi qua ngang qua xứ Magadha tại kinh đô Rajagaha vương xá của vua Bimbisara, Vào buổi sáng thì ngài cũng đi khất thực. Lúc đó ngài chưa có khổ hạnh. Bây giờ dân chúng họ được chiêm ngưỡng một vị sa môn đi khất thực trên đường phố với dáng vẻ uy nghi và khả kính, với đầy đủ đại nhân tướng. Thì lúc bây giờ Đức Vua Bibhisara mới hỏi các cận thần: ai vậy? Thì các cận thần trả lời là một vị sa môn ở xa mới đến. Bây giờ Đức Vua liền tự thân đi đến nơi trú ngụ của Bồ Tát Gotama, của đạo sĩ Gotama. Lúc đó chưa thành Phật, ngài chưa thành Phật. Và khi đến rồi thì Đức Vua sau khi chào đón, hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên, Đức Vua mới bạch hỏi đạo sĩ rằng: ngài từ đâu đi đến? Quê hương của ngài là gì? Lúc đó đạo sĩ Gotama ngài trả lời cho Đức Vua biết là ngài từ một cái quốc độ hùng nằm ở phía nam của Hy Mã Lạp Sơn, nơi mà dòng Sắc Giá cai trị. Ngài thuộc dòng dõi Khách Giá Sát Đế Lị. Và bây giờ ngài đang trên con đường đi tìm chân lý giải thoát. Nghe như vậy, Đức Vua rất lấy làm hoan hỷ và cảm kích. Thoạt đầu thì Đức Vua Bibhisara được biết vị đạo sĩ Cồ Đàm này là xuất thân từ dòng Sát Đế Lị, cũng ngang hàng với mình, cũng ngang tầm với mình, nên Đức Vua đã thỉnh ngài ở lại để ngự trị nửa vương quốc Magatha. Nhưng mà đạo sĩ Gotama đã từ chối, và ngài cho biết ngài đang đi tìm cái con đường giải thoát. Lúc bây giờ Đức Vua Bibhisara lấy làm hoan hỷ và có lời thỉnh cầu rằng: cho đến khi nào ngài tìm được chân lý giải thoát, xin hài ngài hãy đến đây để tiếp độ trẫm đầu tiên. Thì thưa quý vị, đạo sĩ Gotama đã nhận lời và ngài từ giả Đức Vua để ra đi, và ngài hướng đến một khu rừng gọi là Uruvela, và ngài dừng chân ở tại cái khu rừng đó và đi bắt đầu dấn thân vào cái đời sống của một đạo sĩ khổ hạnh. Sau 6 năm ròng rã với nhiều phương thức khổ hạnh, đạo sĩ Gotama không tìm được cái con đường giải thoát. Ngài đã bao lần quỵ xuống bởi vì do cái sự khổ hạnh ép sát, thân thể ngài trở nên tiều tụy và không còn sức lực để gượng lên. Nhưng rồi giờ có các vị chư thiên hỗ trợ tìm cách để thoa trên mình ngài những cái thứ vật thực, chất bổ vật thực của chư thiên, và do vậy duy trì được mạng sống. và Đức Trời Đức Thích đã gợi ý cho Ngài một cái sự gợi ý rất quan trọng. Khi Ngài nghe thấy cái tiếng đàn, một cái đàn với ba dây, một sợi dây quá thẳng, một sợi dây quá dùng và một sợi dây đàn vừa chừng, vừa phải. Khi cái phím đàn gãy trên cái sợi dây đàn quá thẳng thì nó đứt đi. Còn khi cái phím đàn đặt trên sợi dây quá dùng thì nó không có phát ra những âm thanh được. Khi mà cái phím đàn đặt trên sợi dây vừa chừng, không quá thẳng, không quá dùng, thì nó phát lên những âm thanh du dương trầm bổng, nghe rất khả ái. Đạo sĩ Gotama lúc đó Ngài mới nhận ra một điều rằng một vị xuất gia không nên đi vào hai cực đoan là khổ hạnh và lệ dưỡng, mà cần phải đi con đường trung đạo. Thế rồi Ngài đã quyết tâm từ bỏ khổ hạnh, Ngài đi vào con đường trung đạo, khất thực để nuôi mạng và chuyên tâm thiền định ở dưới cội cây Bồ Đề. Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác. Sau đó Ngài tiếp độ dần dần các vị đệ tử xuất gia và tại gia. Khi mà Ngài nhớ lại lời hứa, lúc đó Ngài chưa tiếp độ một cái vị vua nào, nên Ngài đi đến vị vua này đầu tiên là đi đến tại Ma Ca Thá, Ma Thiệt Đà. Sau khi Ngài đã tiếp độ được 1000 vị đạo sĩ tùy tùng của đạo sĩ Tuấn và 2 vị đạo sĩ em của vị đạo sĩ Uruvela Kassapa là Nadi Kassapa và Raya Kassapa, cũng đi xuất gia theo Đức Phật trở thành những vị A-la-hán. Bây giờ tại Ma Ca Thá đang trong cái thời điểm lễ hội tế đàn, thì các dân chúng của xứ Ma Ca Thá, trong đó có rất nhiều vị gia chủ và lão môn, đã cùng tụ họp lại Ma Ca Thá để hành lễ. Và họ được biết, họ được thấy Đức Phật cùng đi với đoàn tỷ kheo tăng, trong đó có 1000 vị đạo sĩ và 3 vị đạo sĩ trưởng khả kính của họ. Thì những vị gia chủ và lâm môn này khởi lên cái ý nghi thắc mắc rằng không biết giữa Sa Môn Gotama và đạo sĩ Uruvela Kassapa ai là đạo sư, ai là đệ tử. Đức Thế Tôn hiểu ý và Ngài xoay qua tôn giả Uruvela Kassapa, Ngài hỏi rằng: này Kassapa, sao bây giờ ngươi không còn thờ lửa nữa? Lúc đó đạo sĩ, lúc đó tỳ kheo Uruvela Kassapa là một vị A-la-hán. Ngài hiểu được tâm của Đức Thế Tôn, Ngài bèn dùng thần thông, sau khi đảnh lễ Phật và bay lên trên hư không, rồi bay trở xuống đảnh lễ Đức Phật một lần nữa, rồi bay lên hư không làm như vậy cho đến 7 lần, và quỳ trước mặt Đức Thế Tôn mới tuyên bố rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc đạo sư của con là đệ tử của Ngài. Mục kích được cảnh tượng đó, các vị gia chủ và lâm môn cùng với vua Bimbisara đã được giải tỏa cái sự nghi nan, nên họ đồng thanh quan hỷ đi đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi lại để nghe pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn đã thuyết pháp tuần tự và đã giúp cho đức vua chứng đạt được đạo quả Tu Đà Quật cùng với 12.000 gia chủ Bà La Môn ở trong thành Ma Cá Thá này, ở trong thành Ra Chá Cá này. Và thưa quý vị, sau khi trở thành một vị thánh đệ tử rồi thì đức vua đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến hoàng cung để tiếp tục trai tăng. Sau buổi lễ xe tăng đó, đức vua Bimbisara liền nghĩ đến là nếu ở tại gần thành Ratchakaha này có một ngôi tự viện để cho Đức Phật và chúng tỷ kheo tăng có dịp đi ngang qua đây trú ngụ hoằng pháp thì thật là lợi ích cho chúng sanh. Nghĩ rồi, đức vua mới bạch với Đức Phật về cái ý nghĩ của mình. Và Đức Thế Tôn đã cho biết rằng một cái ngôi chùa thích hợp cho Như Lai và chư tỳ kheo tăng trú ngụ, ngôi chùa đó nó phải nằm ở cận thành, ở ngoại thành, một nơi mà không có ồn ào nhưng mà cũng không quá xa thành phố, vì có những người nam nữ cư sĩ họ muốn đến để họ nghe pháp thì họ đi dễ dàng mà không có sự sợ hãi. Ban ngày ít tiếng động, ban đêm ít tiếng gió và cảnh tĩnh mịch thì nơi đó là hợp lý để xây dựng một cái ngôi chùa. Đức vua Bimbisara liền nghĩ đến cái khu vườn, cái khu vườn trúc. Chữ quy lú ở đây thưa quý vị, nó có hai nghĩa, một là vườn trúc, hai là tre, cái trúc cái tre đều xài chữ quy lú được cả. Cho nên cái khu vườn đó được gọi là quy lú ná, là trúc lâm, là vườn trúc hay vườn tre. Trong cái chữ Hán chữ trúc cũng có nghĩa là cái tre, cái trúc của chúng ta nó nhỏ hơn, ruột bọc, ruột rỗng và thẳng. Và thưa quý vị, đức vua liền cho kiến tạo ở đó một cái ngôi tự viện và cũng lấy cái tên gọi là Vilupana Vihara, tức là trúc lâm tịnh xá. Ngày cúng dường khánh thành cái ngôi chùa đó, chính đích thân vua đã cầm một cái chiếc bình nước bằng vàng, cái bình bằng vàng và đi đến tắc bạch cúng dường và rưới nước trên tay của Đức Phật. Đó là cái tập tục của Ấn Độ bây giờ. Khi mà muốn tặng cho ai cái gì đó hay cúng dường cho ai cái gì đó, nếu là những vật bất động sản thì không thể cầm lên nơi tay, tự tay dâng cúng đến cho vị kia để thọ nhận. Cúng dường vật thực đến Đức Phật và Chư Tăng thì tự tay thí chủ bưng vật thực đến và cung kính đặt vào bát của Đức Phật. Nhưng mà khi cúng dường cái ngôi chùa thì sau cái lời tắc bạch đó thì người ta làm cái nghi thức lễ rưới nước, tức là đức vua cầm cái bình nước để rưới trên tay của Đức Phật, ngụ ý rằng con xin cúng dường cái ngôi trúc lâm tịnh xá này đến Đức Phật, đến Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo tăng. Cho đến ngày hôm nay thưa quý vị, vào những cái chùa đã xây cất xong làm nghi lễ khánh thành thì chúng tôi cũng thường hay khuyến khích các thí chủ họ làm cái nghi thức giống như đức vua Bimbisara vậy, để cúng dường cái ngôi chánh điện mới hay cái ngôi chùa mới hay là cái khuôn viên mới để tạo lập tự viện đến Chư Tăng bằng cách là tắc bạch xong rồi rưới nước trên tay của các vị trưởng lão. Và đó là một cái nghi thức đẹp ở trong Phật giáo. Và thưa quý vị, cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo mà do một vị thánh sĩ là Đức Vua Bimbisara kiến tạo. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng những cái ngôi chùa của Phật giáo thì cái ngôi chùa đầu tiên trên thế gian này được cúng dường đến Đức Phật thì ngôi chùa đó phải là Quê Lưu Ná Vi Ha đó. Còn Tịnh Xá, còn cái ngôi chùa Kỳ Viên Chia Tóc Quán Ná cũng có cô độc thì sau đó thưa quý vị, chứ không phải là đầu tiên. Thì ở đây chúng tôi xin được kể một đôi điều về cái sự tích của vua Bimbisara là người cư sĩ đã cúng dường cái ngôi chùa đầu tiên đến Đức Phật và Chư Tăng, ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo. Bây giờ xin được dừng lại ở đây, xin mời vị sĩ tiếp hay là xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quan Hỷ chủ trì điều họp Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy. Xa thu chúng con kính tri ân thượng tọa Trị Siêu và con Nhật Bình xin đọc tiếp phần A. Người cư sĩ hậu độ tăng bảo tích cực. Trưởng giả Anatha Binvika Cắt Cô Độc tại thành Sa Pa Thi Sa Vệ có một trưởng giả triệu phú tên Sudatta, tính tình hào phóng quảng đại. Ông có hạnh bố thí đặc biệt, thường xuyên phân phát giúp đỡ cho các kẻ nghèo không nơi nương tựa. Chính vì vậy mà người ta gọi tặng ông với mỹ danh Adatha Binvika Cấp Cô Độc để nói lên công hạnh bố thí của ông. Trưởng giả Anatha Binvika gặp được Phật pháp do một nhân duyên kỳ ngộ. Một ngày nọ, trưởng giả Anatha Binvika có việc đi từ Sawatthi đến Rajagaha viếng thăm người anh vợ. Thấy người anh đang bận rộn chuẩn bị một cuộc lễ, ông nghĩ là người anh mình sẽ tổ chức tiệc mừng hoặc là cung minh đức vua ngự giá đến nhà. Khi hỏi ra mới biết người anh thiết lễ trai đàn cúng dường Đức Phật và Chư Tăng vào ngày mai. Thọt nghe danh từ Bố Thá, vị giác ngộ, vị Phật, ông Anatha Binvika rộn lên niềm hoan hỷ và thiết tha muốn được diện kiến Đức Phật. Đêm đó ông không thể chợp mắt, chồng cứ nao nao phấn khích, cuối cùng không chờ đến sáng nữa, ông đã ra đi trong đêm vắng hướng về Sitawana, khu rừng nơi Đức Phật đang trú ngụ. Một dạ to tên Siwatha đã dùng thần lực thu ngắn con đường cho ông, và những lúc ông toan thối chuyển cuộc hành trình vì sợ hãi đêm tối thì dạ to đã khuyến khích trấn an ông lấy lại can đảm và tiếp tục bước đi. Cuối cùng, ông Anatha Binvika cũng đã đến khu rừng Sitawana có Đức Phật đang đi kinh hành ngoài trời. Ngài biết ông sẽ đến, Đức Phật gọi tên tộc của ông Sudatta và bảo ông đến gần Ngài. Ông Anatha Binvika hết sức vui mừng được tiếp kiến Đức Phật. Kế đến, Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe. Sau khi nghe pháp, ông Anatha Binvika đã chứng quả dự lưu Tu Đà Hoàn. Ông xin quy y Tam Bảo, ông lãnh lễ Phật và trở về nhà người anh. Khi Đức Phật và Chư Tăng đến nhà, người anh của ông Cấp Cô Độc thỉnh khoảng thỉnh cầu Đức Phật ngự về thành Sawatthi, quê hương của ông, và ông cung thỉnh Ngài nhập hạ ở đây. Đức Phật đã nhận lời, nhưng Ngài gợi ý với ông rằng chư Phật chỉ thích nơi ở nơi vắng vẻ, âm đắc cô độc thưa rằng mình đã hiểu ý Đức Phật. Âm từ giả gia đình người âm và trở về. Sa Quá Thi vội vã về đến Sa Quá Thi, ông cấp cô độc tìm một nơi thích hợp để cất chùa. Ông đã tìm được khu vườn của thái tử Xê Tá là nơi lý tưởng thích hợp. Ông đã mua lại khu vườn ấy với giá lát nền bằng vàng, nghĩa là trải vàng trên đất, diện tích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, để có được diện tích rộng xây cất chùa kỳ viên. Chê Tá Quan Ná, ông cấp cô độc đã bỏ ra 18 cô ti tiền vàng. Một cô ti là 10 triệu để mua đất, và bỏ ra 18 cô ti tiền vàng nữa để xây cất ngôi đại tự danh tiếng. Chê Tá Quan Ná Ma Ha Quý Hai Rát, chính nơi này Đức Phật đã an cư 19 lần trong cuộc đời Ngài, và phần lớn các bài pháp của Đức Phật thuyết ra tại đây. Trong sớ giải Anuvuttaranikaya và Dhammapada ghi rằng ông Tất Cô Độc hộ độ vật thực đến chư tỳ kheo. Mỗi ngày 500 vị, trong nhà âm luôn luôn có 500 chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cho bất cứ vị khách tăng nào từ xa đến không kịp thời gian đi khất thực ghé qua nhà ông để thọ trai. Đồng thời ông cấp cô độc cũng dựng lên những ngôi phước xá ở bốn cổng thành Sa Quá Thi để bố thí đến những tân khách, những dân chúng nghèo khổ tàn tật cô độc không chỗ dung thân. Gia đình của tưởng giả cấp cô độc có 4 người con, 3 gái là tiểu thư Maha Suốt Bata, Kula Suốt Bata và Sumana, cùng một trai là công tử Kala. Ba nàng tiểu thư đã tích cực giúp cha trong việc hộ độ cúng dường tăng chúng. Cả ba đều đắc thánh quả hữu hợp như cha mình. Riêng về nàng Sumana thì đắc Tư Đà Hàm, quả vị cao hơn ông cấp cô độc. Công tử Ca Lá khi thời gian đầu tiên lêu lỏng, chỉ biết tiêu xài ăn chơi, không có niềm tin Phật Pháp. Về sau lúc người cha cho tiền thuê cậu ta đi nghe Đức Phật thuyết Pháp, duyên lành chín mùi, công tử Ca Lá chứng quả dự lưu, đạt được niềm tin bất thối nơi Tam Bảo. Người con dâu của ông cấp cô độc, vợ của công tử Ca Lá buổi đầu cũng thấy kiêu ngạo và cư xử tệ bạc với người trong gia đình nhà chồng, nhưng về sau nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp bài pháp dạy đãi hạng vợ, nàng dâu ấy đã cải tà quy chánh và trở nên hiền thiện. Tưởng giả cấp cô độc là một người hào sảng hào tâm, một người chủ gia đình gương mẫu, và là một đại thí chủ bậc nhất hộ độ tăng chúng trong thời Đức Phật. Ông có vị trí quan trọng trong hàng cư sĩ Phật giáo với hạnh bố thí xả tài. Và chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ đi bi thuyết giảng phần này. Dạ, con kính dâng hết đến Đại Đức ạ.
Tiếp đến thì chúng ta thấy đến một cái vị cư sĩ Nam, là một cái vị cũng như bao nhiêu những người Nam khác, nhưng mà ở đây có một cái điểm rất là đặc biệt. Vì đã từng là người đã phát nguyện với tin Đức Phật và đã thường với cái tin Đức Phật như là Bút Thá Sở Thí, nên chúng ta thấy một điều là ông đến nghe cái người anh của ông khi mà tổ chức buổi lễ, ông nghĩ rằng lễ tiếp rước đức vua hoặc là đại đăng tiệc tùng những cái vị quan chức Nhưng khi ra hỏi ra thì mới biết rằng Đức Phật cũng như Đức Phật Phật Gia đến từ Bồ Tát thì không phát tâm những cái phỉ lạc. Và nghe nói Đức Phật mai đến, nhưng mà thật sự thì trong lòng ông cả đêm hôm đó ông không có ngủ được, trong lòng một cái niềm vui. Và khiến ông, thúc đẩy ông rời bỏ cái chỗ mà
Alo. Alo. Nghe chưa? Dạ con đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô phụ nữ, kính chào Phật tử, con xin sám hối ạ. Để không mất thời gian, con xin bắt đầu trình bày. Nói về một cái người cận sĩ nam đặc biệt ở trong cái sự hộ độ cho Đức Phật và Chư Tăng thì phải nói kể đến ông Cấp Cô Độc. Và chúng ta biết ông Cấp Cô Độc thì ở cái kinh thành của Đức Vua Bimbisara, kinh thành Sawatthi. Và ông có một cái tánh tình từ thuở còn nhỏ thì ông rất là đặc biệt trong cái hạnh bố thí cho những người nghèo. Và ông có cái mỹ danh là Na Tha Binh Đi Cá, Cấp Cô Độc, những người trợ giúp cho những người nghèo khổ. Như vậy thì chúng ta nhìn chung vào Đức Phật này, có một cái người nam cư sĩ mà cái duyên rất là đặc biệt khi mà ông đến nhà cái người anh ở nơi kinh thành Rajaha. Và người anh vợ đó thì ông thấy chuẩn bị cái rất là nhiều người lo những cái việc tổ chức những cái việc lễ lập, để chuẩn bị nấu những vật thực lại thường bị để chuẩn bị. Thì ông nghĩ rằng anh của ông đang cung kính Đức Vua. Nhưng khi hỏi ra thì nói là cúng dường Đức Phật. Và ông nghe cái từ Bút Thá thì người ông phát sanh những cái hỷ lạc. Vì chúng ta cũng biết rằng ông là người đã được Đức Phật tỏ ký và cũng là một người đã từng niệm cái ân Đức Phật là Bút Thá Nút Sạc Tí. Nên khi nghe đến cái hồng danh Đức Phật thì ông rất là hoan hỷ. Và phải chờ đến ngày mai, nhưng mà đêm hôm đó thì ông không thể nào chớp mắt được. Cái niềm hoan hỷ, cái nỗi nôn nao trong lòng ông đã thúc đẩy ông. Cái ông nghĩ rằng sáng rồi, nhưng mà thực sự ra thì chưa có đến sáng. Và ông đi trên cái khu rừng mà quý vị biết, cái rừng Sitawana là cái rừng mà rất là nhiều cái kiểu mà chúng ta gọi là điểu tán đó, ta đem ta chặt ta bỏ vào trong rừng. Thì quý vị thấy, nếu quý vị qua Ấn Độ thì quý vị thấy những cái khu rừng có nhiều cái xương người ta bỏ, như xương bò, xương người này kia nọ, ta cũng có những cái cách tán, ngoài thủy tán còn cái điểu tán nữa. Và những cái khu rừng mà có nhiều cái thường chúng ta biết nổi tiếng là những cái loại ma quỷ phi nhân. Thì thật sự khi ông đi như vậy thì cũng có một vị dạ xoa xí quá cá đó, là một cái vị dạ xoa có cái thần lực và cũng có cái lòng tính tâm đó, giúp đỡ cho ông Cấp Cô Độc và trên cái đường đi. Vì ông có nhiều lần ông thối chuyển, vì chúng ta thấy rằng khi mà ông chưa thành đạo Tu Đà Hoàn đó thì những cái phiền não chưa có loại trừ được, nhưng mà khi ông thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàn thì nó lại khác. Như là chúng ta nghe cái vị thiên nữ hiện ra trên nhà ông nói vấn đề này kia nọ, ông đuổi thẳng. Nhưng mà lúc này thì chúng ta thấy rằng ông đi thì ông còn cái sự sợ hãi. Và vị dạ xoa này đã hiện ra khích lệ ông là 3 lần, chúng tôi nhớ. Và trong mỗi lần nói ông là khi mà ông bước chân một bước chân đó, là một bước chân của ông đi đến là một bước chân của ông quy hoàng. Một bước chân của ông đến là một bước chân nó làm được nhiều cái thiện sự công đức to lớn. Và một bước chân của ông là bước chân đến gần cái sự giác ngộ. Thì thật sự khi mà ông Suddhatta đã đến, đã đi và đến gần cái khu rừng mà Đức Phật Ngài cũng từ bỏ cái chỗ ngủ và Ngài ở trong cái khu rừng mà Ngài kêu cái tên Phật của ông. Và ông mà ông nghe một người mà biết kêu cái tên mình thì một cái niềm vui càng đầy nhân đôi lên nữa. Và khi ông đến, ông gặp Đức Phật thì chính cái đêm hôm đó thì ông đã nghe cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Và ông đã giác ngộ. Thì khi mà ông muốn xây dựng một cái từ viện ở trú xứ của mình, một là để hộ độ Đức Phật Hoằng Pháp mà tế độ cho quyến thuộc của mình, hai là cũng để tế độ cho chúng sanh vua chúa ở phương ấy.
và ông đã tìm mua một cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà. Và ông Thái tử thì rất là giàu có, chỉ nói chơi thôi. Nếu mà ông mua cái khu vườn này phải lót bằng vàng. Và ông Cấp Cô Độc đã đem xe bò tới chở dàn trong kho của mình. Ví dụ quý vị nào có qua bên Ấn Độ thì quý vị thấy nhà ông Cấp Cô Độc có những cái hầm rất là dài lớn, mà cái hầm đó là những cái hầm đựng vàng ngày xưa. Có lúc chúng tôi đi chúng tôi cũng đến được đó. Và với nhiều xe bò chở vàng để lát như vậy thì mua được cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, còn lại những cái gốc cây chưa có trải vàng. Và Thái tử này khi mà thấy thấy ông tiểu phú gia này tính tâm với một vị mà nó là Đức Phật vậy, thì những cái gốc cây này ông nói rằng khi gặp để gặp rồi ông sẽ phát tâm. Khi gặp Đức Phật thì thật sự Thái tử Kỳ Đà rất là hoan hỷ, đã tác bạch với Đức Phật là cúng dường những gốc cây, vì những gốc cây đó là chưa được lát vàng. Và cái tên Kỳ Viên Tịnh Xá cũng để lấy cái tên, cũng tỏ cái sự là cái vườn của Thái tử Kỳ Đà, để lấy cái tên là Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì chúng ta thấy về một cái người mà có nhiều cái tính tâm, mà có nhiều cái sự hộ độ, nhưng mà trong Kinh Pháp Cú thì chúng ta cũng thấy ông rất là ngại về hỏi Đức Phật, vì nghĩ rằng Đức Phật ngày thuyết pháp độ đời, ngày làm như vậy. Bây giờ mình hỏi Đức Phật thì Đức Phật phải tốn hao sức lực vì mình thuyết pháp. Và chúng ta cũng thấy trong Kinh Pháp Cú nói rằng dù ông không nghe, nhưng mà Đức Phật ngày cũng tùy duyên đến mà ngày thuyết pháp cho ông. Và rất là nhiều những cái bài kinh mà trong Tăng Chi Bộ Kinh và trong Kinh Pháp Cú mà chúng ta nghe nhiều câu chuyện liên quan đến ông Cấp Cô Độc. Và trong Trung Bộ Kinh thì quý vị cũng thấy cái bài kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc mà là do ngày Sa Di Bất Tá thuyết cho ông Cấp Cô Độc lúc mà ông về tuổi già, ông bị bệnh, và ông khi mà ông từ bỏ thì ông sanh lên cõi trời. Và chúng ta cũng thấy được khi mà xây cái Kỳ Viên Tịnh Xá đó, thì ngày Mốc Ca La Ná đã làm cho ông thấy một cái bảo điện chư thiên ở trên cái cõi trời. Khi mà một người chưa có chết nhưng mà vẫn có một cái trú xứ sanh lên, chứng minh cho cái phước của ông Cấp Cô Độc sau khi thân quả mình chung thì ông sẽ sanh về cái cõi trời này. Và chúng ta cũng biết ông Cấp Cô Độc cũng như tất cả những người có mặt trên cuộc đời này cũng có những đứa con trai và những con đứa con gái. Và chúng ta thấy rằng những đứa con trai, những đứa con gái này là những người mà ông Cấp Cô Độc cũng suy nghĩ đến tế độ rất là nhiều. Mà nhìn chung vào thì ba đứa con gái rất là dễ tế độ, là nàng Mahasupatta và Chulasupatta thì đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Riêng nàng Sumana thì đắc đạo quả cao hơn ông. Mà trong bài Kinh Pháp Cú có kêu cái câu chuyện là cậu Út thì khi mà ông nghe cái người con gái Út của ông kêu ông là cậu Út á, thì ông mới nói là con nói xàm á. Thì nói cái nàng Sumana nói rằng chị đâu có nói xàm cậu Út. Rồi thì cái người con gái Út của ông mất, và ông đem vào chuyện đó vào với Đức Phật. Thì Đức Phật này nói nếu mà về cái phương diện thì ông là cha của nàng Sumana, nhưng mà trên phương diện thánh đạo thánh quả thì cái nàng Sumana đắc đạo quả cao hơn, ông là Tu Đà Hoàn nhưng mà nàng thì Tư Đà Hàm. Và trong những người con mà chúng ta thấy là cái người con trai là cậu công tử Ca Lá, và ông đã dùng tiền của mình để dụ con của mình vào chùa, như là 100 đồng vàng để thọ Bát Quan Trai Giới, 1000 đồng vàng để hiểu được 4 câu Phật ngôn. Và chính cái việc mà ông suy nghĩ rằng một người mà chưa hiểu Phật Pháp đó, thì họ còn những cái phàm tâm, nhưng mà Phật Pháp và thánh nhuận thì sẽ giác ngộ được. Và ông kêu cái giá 1000 đồng để nhớ 4 câu Phật ngôn. Và chính lần đó mà công tử Ca Lá nghe Pháp và chứng đạo quả Tu Đà Hoàn. Và chúng ta cũng nghe cái câu chuyện của người con gái, người con dâu của công tử Ca Lá. Thì Đức Thế Tôn này cũng kể lại cái kiếp làm mẹ của Ngài, nhân cái câu chuyện con chim cu với con sáo đá. Những cái lời nói đanh đá làm cái người mẹ chính là cái người con dâu của ông Cấp Cô Độc, là vợ ông công tử Ca Lá. Và Ngài giảng về 7 lời vợ thì cái người con dâu đó đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn và chấp nhận mình là một loại vợ như là tôi tớ vậy, phục vụ cho ông chủ. Và điều này thì Chư Tăng cũng có bàn qua về cái việc hy hữu của Đức Phật ngày giếng đến mà đã độ được cái người con dâu, trong khi người con dâu rất là đanh đá, và Đức Phật ngày kể là câu chuyện bổn sanh có kiếp làm mẹ của ngài, và ngài cũng khéo đã tế độ bằng cái câu chuyện con chim cu và con chim sáo đá. Tuy rằng chim sáo đá thì nó đẹp nhưng mà nó kêu cái tiếng chát chúa, tuy là con chim cu nó xấu nhưng mà nó kêu cái tiếng thanh thoát và ai cũng ưa thích. Lấy hình ảnh đó mà tế độ cái người mẹ của mình, từ bỏ những cái lời nói cọc cằn thô lỗ. Thì bây giờ Đức Phật ngài cũng tế độ con dâu các cô độc và ngài nhắc những câu chuyện trong vòng luân hồi. Như vậy thì chúng ta nhìn vào Đức Phật vị đạo sư, ngài biết biết cái duyên và ngài biết những cái điều nào mà mang lại lợi ích. Về bảy loại vợ thì Đức Phật ngài chia ra làm hai loại, những cái loại vợ như là đau phủ thủ, như kẻ sát nhân thì sau khi chết rơi vào khổ cảnh, vợ mà coi vợ chồng như là anh, như là ông chủ này kia nọ thì sau khi chết được sanh về cõi trời. Và nàng thì đã là một cái gì đã chấp nhận để trở thành người vợ như nô tỳ. Thì giờ chúng ta nhìn vào một cái cuộc đời của ông Cốc Cô Độc là một người hào sảng nhưng mà trọn tâm chu toàn cho cái việc mà hoằng truyền Phật pháp, xây dựng cái ngôi chùa ở Tú Xứ. Và chính ngôi chùa này Đức Thế Tôn này ở suốt 15 mùa, 19 cái mùa hạ ở cái tu viện này, và ở Đông Phương Tự thì 6 mùa hạ. Nhìn chung vào hai cái người nam nữ cư sĩ này thì Đức Thế Tôn này đã ở đến 25 mùa mưa và độ rất là nhiều chúng sanh và rất là nhiều bài kinh, và hơn phân nửa của dân chúng ở kinh thành Sa Quách Thi này trở thành bậc thánh. Như vậy thì nhìn vào một cái người xuất hiện ở đời, dù là một vị Phật chánh đẳng chánh giác, dù là một nam cư sĩ nhưng có cô độc, cũng là một người kim có mặt ở đâu thì mang lại nhiều cái hạnh phúc an lạc cho chư thiên, cho loài người, cho quyến thuộc, cho bạn bè, cho thân hữu, cho làng xóm, cho những người xung quanh. Đó là một cái hạnh mà với cái hạnh bố thí xả tài, đó là cái hạnh đầu tiên, nhưng mà nó cũng là một cái thắng duyên thắng hạnh để có thể làm được nhiều cái công việc to lớn này. Con xin chấm dứt cái phần trình bày ở ông nam cư sĩ Cấp Cô Độc và con xin gửi mic lại.
Sa thủ cái kiện cái pháp đăng, và xin quý Phật tử thì đọc cho câu chuyện đầu với Sát Ha, sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại đức Phật tử xin quý vị hãy đọc cho phần cuộc đời của bà Quý Sát Ha.
Dạ con xin phép đọc cái tâm. Con ép bà tín nữ Visakha, một nữ cư sĩ cũng chỉ đắc quả Tu Đà Hoàn như nhiều nữ cư sĩ khác vào thời Đức Phật, nhưng lại là một tấm gương sáng cho hàng cận sự nữ. Nếu kể hàng thiện nam đại thí chủ là ông Anathabindika Cấp Cô Độc, thì trong hàng tín nữ đại thí chủ chính là bà Visakha. Mặc dù vai vế và tuổi tác thì bà Visakha nhỏ hơn ông Cấp Cô Độc, bởi em gái út của bà Visakha là con dâu của ông Cấp Cô Độc. Bà Visakha là một nữ nhân đại phước mà đứng đầu trong hàng tín nữ được Đức Thế Tôn xác nhận địa vị tối thắng từ hộ độ tăng chúng trong hàng cận sự nữ Dajika Năng Akya. Bà là con gái của trưởng giả Thái Nhâm Chá Giá và là cháu nội của nhà đại phú Mendaka ở thành Phá Đích Giá, xứ Ăn Giá. Thời thơ ấu, bà Visakha sống với gia đình tại thành phố Phá Đích Giá, xứ Ăn Giá. Vào năm bà được 7 tuổi, Đức Phật có lần ngự đến Phá Đích Giá cùng đoàn chư Tăng. Bà được nhân duyên diện kiến Đức Phật và nghe Ngài thuyết Pháp. Nghe Pháp xong, Visakha chứng đắc thánh quả dự lưu. Thế rồi bà đã theo cha đi di cư đến sống ở Saketa, một thị trấn thuộc Kosala. Bà Visakha lập gia đình vào một năm 16 tuổi. Trong sớ dạy nói rằng bà là một phụ nữ hồi đủ năm vẻ đẹp thanh xuân dù đến khi luống tuổi. Ngoài ra năm vẻ đẹp ấy, bà Visakha còn có một trí tuệ hơn người, sáng suốt trong mọi việc, nhất là trong phạm vi tinh thần đạo đức. Điều đặc biệt không ngờ được là một mỹ nhân dịu dàng tha thước như vậy mà lại có sức mạnh phi thường hơn cả nam nhân. Gia đình chồng của bà là một môn nơi môn đăng hộ đối trong thành Sawatthi, thế nhưng họ theo đạo Ni Kiền Tử, không có niềm tin Phật Pháp, một điều nghịch lại với truyền thống tín ngưỡng của gia đình bên ruột của bà. Và bà cảm thấy rất khó chịu vì bà là một thánh cư sĩ đệ tử Phật, cha chồng của bà Visakha, trưởng giả Magira Nigara, một tín đồ của nhóm đạo sĩ lõa thể. Thường buộc nàng dâu đã tức giận, tức tội nàng dâu vô phép. Bà Visakha bình tĩnh, thẳng thắn ứng đối. Ông cha chồng đối lý, đành nổi giận làm vui. Nhân cơ hội ấy, bà đã xin phép cha chồng cho bà được tự do sinh hoạt theo truyền thống tín ngưỡng của bà. Trưởng giả Nigara chấp thuận. Bà đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng tới cúng dường. Đức Phật đã thuyết pháp sau bữa ăn. Ông trưởng giả Nigara ngồi sau bức rèm nghe trộm, nghe xong thời pháp ông giác ngộ và chứng quả Tu Đà Hoàn. Ông bước ra đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với nàng giao quý đã dẫn dắt ông vào con đường giải thoát. Và thật cảm động, kể từ ngày ấy ông xem nàng giao Visakha như một người mẹ. Cũng chính vì vậy mà đứa cháu nội đầu lòng của ông chào đời, ông đặt tên là Nigara. Tên của ông về sau người ta gọi là Visakha là Nigara Matu, mẹ của Nigara, được hiểu theo hai nghĩa. Nhờ khôn khéo, có trí tuệ và nhẫn nại, bà dần dần cảm hóa mọi người và biến đổi gia đình bên trong trở thành một gia đình Phật tử có chánh tín, sống tràn ngập hạnh phúc. Bà Visakha hàng ngày cúng dường Chư Tăng tại nhà, luôn luôn có 500 vị tỳ kheo. Buổi chiều, bà thường đến chùa nghe pháp, sau đó đi quanh chùa để xem Chư Tăng có cần dùng chi, luôn cả chư tỳ kheo ni. Bà Visakha là người hộ độ tăng chúng tín cẩn và có tâm lo lắng an nguy của Chư Tăng. Chính vì thế, đã có nhiều sự kiện liên quan đến sự giới luật tăng già, bà được mời có mặt để can thiệp, đưa ý kiến hoặc thẩm xét như vụ án tỳ kheo ni, mẫu thân của Đại Đức Kamma Kassapa chẳng hạn. Bà Visakha đã xin Đức Phật chấp nhận cho bà 8 đặc ân trong việc hộ độ Chư Tăng tại Sawatthi. 1. Dâng y tắm mưa đến Chư Tăng suốt đời bà. 2. Cúng dường những khách tăng vừa mới đến. 3. Cúng dường các vị tăng sắp rời khỏi. 4. Dâng thực phẩm đến những vị tăng đang bệnh, những vị tăng đau bệnh. 5. Dâng thực phẩm đến những vị tăng nuôi bệnh. 6. Dâng thuốc men đến vị tăng bị bệnh. 7. Dâng cháo sáng đến Chư Tăng. 8. Dân y đến chư tỳ kheo ni. Đức Phật chấp nhận cho bà 8 đặc ân này. Có một hôm, bà Visakha cùng với người tỳ nữ đến chùa đảnh lễ Phật và nghe pháp. Khi đến cổng chùa, bà cởi chiếc áo choàng đính ngọc quý giá, gói lại và giao cho người nữ tỳ cầm giữ, vì bà nghĩ là mặc sang trọng trước mặt Đức Phật là không phải lẽ. Sau khi nghe pháp ra về, người nữ tỳ đã để quên lại áo choàng ấy ở chùa. Tôn giả Ananda đã làm theo lời dạy của Đức Phật, nhặt cất giữ tạm để chờ trả lại cho chủ. Khi bà Visakha hay rằng người nữ tỳ đã bỏ quên gói đồ trong chùa, thì bà sai trở lại lấy nếu chưa có ai chạm đến. Người nữ tỳ trở lại chùa và về trình sự việc ngài Ananda đã tạm cất giữ. Bà liền đến hầu Đức Phật và ngỏ ý muốn làm một thiện sự bằng số tiền bán chiếc áo choàng ấy. Đức Phật dạy xây cất một ngôi chùa ở cổng chào, ở cổng vào phía đông thành Sawatthi. Bà rất hoan hỷ và tự thân mua lại chiếc áo choàng, rồi dùng số tiền ấy tạo một ngôi chùa đặt tên là Tuttarama, Đông Phương Tự, cúng dường đến Đức Phật. Bà Visakha sống thọ đến 120 tuổi. Bà có rất nhiều con cháu, tất cả đều hiếu thảo. Thật là một người có đầy đủ phúc lộc thọ. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng phần bài học hôm nay ạ.
Dạ, Nam Mô Bất Thầy, dạ, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính chào toàn thể quý vị nghe rõ không ạ? À, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Hôm nay chúng ta còn rất là ít thời gian. À, chúng tôi xin giảng cái phần này. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thì như vừa rồi chúng ta đã nghe các vị giảng sư giảng về các phần của các vị cư sĩ. Thì cái phần ở đây được nói đến, tức là nói đến cái câu chuyện của bà Visakha. Thì chúng ta biết rằng bà Visakha là một cái vị đại tính nữ, đại chi chủ tính nữ của chư tăng, của Đức Phật, vào thời kỳ Đức Phật. Nếu nói là bên nam thì là ông Cấp Cô Đập, nhưng mà bên nữ thì là bà Visakha. Thì bà Visakha thì được biết như là bà là con của ông trưởng giả Thành Hành Cha Giác, là cháu nội của ông Nandaka. Thì chúng ta biết rằng bà Visakha có một cái sắc đẹp và có một cái tướng rất là tốt, có sức mạnh. Mặc dù là tuổi của bà về sau này là bà lớn tuổi, nhưng mà bà cũng có cái sức mạnh phi thường. Và năm 7 tuổi thì bà đã được diện kiến Đức Phật, và bà đã nghe pháp, sau đó chứng quả Tu Đà Quán. Thì sau đó thì gia đình của bà Visakha lại dời chỗ đi một nơi khác, đi một nơi khác. Rồi bà cũng theo người cha của mình đi một cái nơi, cái xứ khác để mà lập nghiệp. Thì năm 16 tuổi bà lập gia đình. Thì lập gia đình với một cái người ngoại đạo. Thì với một cái đức tính của bà Visakha, đồng thời cộng thêm cái trí thông minh của bà đó, cho nên là bà có nhiều cái sức thuyết phục. Và về sau thì bà cũng đã tiếp độ được trong gia đình ở bên chồng bà, mặc dù cha chồng của bà là một cái người ngoại đạo, không có tin ở trong Phật pháp, nhưng mà sau đó thì được cái sự hướng dẫn của bà và bằng cái sự khéo léo của bà đã tiếp độ gia đình bên chồng của bà hướng về với Phật pháp. Và bà đã vì cái sự hướng tâm đó, bà đã tiết độ cho cha chồng của bà sau đó quy ngưỡng Đức Phật và nghe pháp từ nơi Đức Phật và chứng quả Diệu Lương. Thì như vậy đó là cái việc mà chúng ta thấy rằng bà Visakha đó có nhiều cái đức tính rất là đặc biệt. Nếu nói rằng về cái tướng đẹp hay cái sắc đẹp đó, thì bà cũng là một người phụ nữ có cả những cái đức tính công dung ngôn hạnh, đặc biệt là như vậy, và có được một cái trí tuệ rất là khác thường. Và ở đây đó thì nhờ như vậy đó, cho nên là bà đã trong cái cách cư xử hay là những cái cung cách để mà bà cư xử ở bên chồng, và cuối cùng thì bà đã nhờ những cái cung cách đó mà bà đã tiết độ được là ở gia đình bên chồng. Chúng ta biết rằng bà Visakha đã chứng quả Tu Đà Quán ngay từ lúc 7 tuổi thôi. Sau này đến năm 16 tuổi thì bà mới lập gia đình. Thì sau này bà trở về để mà sau này đó bà đến để mà cũng như là thường xuyên đến để mà hầu cận Đức Thế Tôn, và để được Đức Thế Tôn cho phép bà 8 cái đặc ân mà ở đây chúng ta được biết đến. Thứ nhất là bà được sinh dân y tắm mưa trọn đời, tức là cái truyền thống mà chúng ta được ngày hôm nay mà các cái tự viện ở trong Phật giáo Nam truyền của chúng ta nói riêng, hay là Phật giáo Nam truyền của thế giới đó, thì có được cái lễ dân y là cũng phát xuất từ ở bà Visakha. Bà xin với Đức Phật là cho phép bà dân y tắm mưa đến chư tăng trọn đời, và cúng dường những vị khách tăng đã đến ở xa mới đến. Đó là cái đặc ân thứ hai. Cái đặc ân thứ ba là bà cúng dường các vị mà sắp khởi hành, sắp sửa đi nơi khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng chư tăng ở nhiều nơi, có thể từ ở xa đến ở một cái địa điểm này, địa danh này, nhưng mà rồi lại cũng từ ở địa danh này các vị đi ở nơi khác. Ngày xưa thì Chư Tăng thường có một cái đời sống du vương, tức là không có ở đâu lâu một chỗ, mà thường đi ở nơi này, đi nơi khác. Thì cái đặc ân thứ ba bà xin cúng dường đến các vị mà sắp sửa đến, tức là các vị tăng sắp sửa đến. Và đặc ân thứ tư là bà xin dân vật thực phẩm đến các vị Chư Tăng. Dâng các thực phẩm đến các vị chư tăng mà bị đau bệnh thì bà dâng cái thực phẩm đó. Và thứ năm nữa là bà xin dâng thực phẩm các vị mà nuôi bệnh, cả những vị nuôi bệnh thì bà cũng dâng thực phẩm đến các vị đó luôn. Và bà dâng thuốc men, đặc ân thứ sáu là bà dâng thuốc men đến các vị tăng bị bệnh. Và đặc ân thứ bảy là dâng cháo sáng đến chư tăng. Và đặc ân thứ tám là dân y đến chư tỳ kheo ni. Đó là những cái đặc ân mà được Đức Phật cho phép và ban cho phép những cái đặc ân đó cho bà Visakha. Thì bà Visakha đó là luôn luôn có một cái niềm tin đối với Tam Bảo, và bà có một cái tâm luôn luôn quan tâm đến đời sống của chư tăng. Cho nên là chúng ta nhìn qua về tám cái đặc ân này thì chúng ta thấy rằng bà rất quan tâm đến đời sống của chư tăng. Bà là một cái vị tín nữ mà chúng ta xem như là một cái vị đứng đầu ở trong các hàng nữ cư sĩ về cái các cái công hạnh mà hộ độ chư tăng. Nếu nói là ở bên nam thì có ông Tất Cô Độc, nhưng mà bên nữ thì phải nói là bà Visakha. Thường thì chúng ta nghe đến ông Tất Cô Độc được nói đến trong kinh nhiều hơn, hoặc được bàn bạc nhiều hơn, nhưng ít nói đến bà Visakha. Thì bà Visakha đó là một trong những vị mà có cái niềm tin ở trong Tam Bảo và đã chứng quả dự lưu đó. Thì có một cái công việc mà chúng ta thấy rằng là tại sao Đức Phật Ngài không giao cho những cái nữ cư sĩ khác, mà lại bà Đức Phật lại giao cho bà Visakha, khi mà có một vị tỳ kheo ni, tức là mẹ của Ngài Kumarakasapa đó, lúc mà chưa xuất gia đã có gia đình rồi, do vậy thì đã mang thai, sau đó thì đã xuất gia vào trong trong giáo pháp của Đức Phật. Thì vị này đã trở thành một vị tỳ kheo ni, nhưng mà rồi thì khi lúc đó thì trở thành một cái vị tỳ kheo ni mang thai, cho nên là nhiều người có nhiều cái dị nghị khác nhau. Và điều đó đã được Đức Phật cử bà Visakha đến để mà với cái sự thẩm xét của mình, vì ấy bà Visakha đã tìm ra, biết được cái manh mối nguyên nhân vì sao mà bà nữ tỳ kheo ni này, vị tỳ kheo ni này là mang thai, mà rõ ràng thì vị tỳ kheo mẹ của Ngài Kumarakasapa đó thì đã mang thai trước khi xuất gia vào trong giáo pháp này. Thì chính vì nhờ cái trí tuệ của bà Visakha đó, bà có cái niềm tin tuyệt đối ở trong Tam Bảo, và đồng thời là nhờ có cái trí tuệ thẩm xét đó, cho nên là bà biết rõ được cái nguồn cội, nguyên nhân, lý do của mọi cái sự việc được xảy ra. Và vì vậy cho nên là Đức Phật đã giao cho bà cái trách nhiệm thẩm tra lại cái vụ việc đó. Và có một cái câu chuyện kể lại là bà Visakha như một lần nọ đến đảnh lễ, đến thăm viếng chư tăng, bà bỏ quên một cái áo choàng. Và được biết như là cái áo choàng này là cái giá trị rất là cao, có giá trị rất là cao. Bà bỏ quên là khi mà bà trở về nhà rồi bà mới sai tỳ nữ đến chùa. Và bà có dặn rằng nếu mà đến chùa đó, đến nơi đó đó mà còn thì đem về, còn nếu mà đã có ai nhặt đi thì thôi. Cuối cùng thì những cái người nữ tỳ của bà đến để mà tìm lại cái chiếc áo choàng đó, nhưng mà cuối cùng thì Ngài A Nan đã cất giữ cái chiếc áo choàng đó. Thì bà cũng nguyện rằng cái chiếc áo choàng mà đã là có chư tăng giữ lại rồi đó, thì bà mới nguyện rằng xin với Đức Phật là bà cất cái ngôi chùa mà chúng ta được biết là cái ngôi chùa Đông Phương Tự Uparama, là cái chùa mà Đông Phương Tự do bà Visakha cất, và chính bà cất cái ngôi chùa đó để rồi dâng cho Đức Phật và Chư Tăng. Như vậy thì thường thì chúng ta thấy rằng nếu như chùa Trúc Lâm á, là do Du Bình Sa Dương cất, thì cái chùa Kỳ Viên là do ông Cấp Cô Đạo cất, và chùa Đông Phương Tự là bà Visakha cất. Đông Phương Tự là bà Visakha cất. Thì như vậy là những cái ngôi chùa là do những cái người cư sĩ, những vị cư sĩ đàn tính của Đức Phật, của Tam Bảo hộ trì để dâng những cái ngôi chùa đó lại. Thì bà Visakha chúng ta biết đó, là bà có một cái sắc đẹp và trí tuệ xứng đáng là một cái người phụ nữ, mà chúng ta thấy rằng là một người phụ nữ, là một người mẹ của nhiều người con, và được biết như là bà sống thọ tới 120 tuổi, và cái sức khỏe của bà rất là phi thường, và một người nam cũng không thể sánh bằng với cái sức khỏe của bà. Và khi mà bà đã đến cái tuổi lớn rồi đó, thì ngồi chung với bao nhiêu người phụ nữ khác, mặc dù những người phụ nữ khác vẫn còn trẻ, nhưng mà cũng không ai đoán biết là bà Visakha là ai, với lý do là cái sắc đẹp của bà không có bị phôi pha sớm, và ở tuổi mà rất là cao, nhưng mà bà vẫn có một cái sức khỏe. Và chúng ta thấy rằng chỉ có lúc nào mà người ta nhận được biết bà là khi mà bà ngồi dậy, bà sẽ chống hai cái tay lên, thì lúc đó mới biết bà Visakha. Thì bà Visakha ý nói ở đây, bà có một cái sức khỏe rất là đặc biệt, có một cái sắc đẹp rất là khác thường hơn những bao nhiêu người phụ nữ khác. Và lúc trẻ đó, chúng ta thấy rằng bà, khi mà những người phụ nữ mà đi ra những cái bãi nước tắm đó, thì bà cũng là còn trẻ, nhưng mà bao nhiêu những người phụ nữ khác, nhưng mà khi mà trời mưa đến đó, thì những cái người phụ nữ đó chạy vội chạy vàng vào bên trong để nứt mưa, nhưng mà bà Visakha không có chạy, bà đi cũng nhẹ nhàng, đi cũng khoan thai, cũng từ tạ, cũng rất là khoan thai, không có dội dàng như vậy. Thì khi mà hỏi lại tại lý do làm sao mà bà không dội dàng chạy đi nứt mưa như vậy, thì bà trả lời rằng nếu như một cái con voi đó, mà nếu chạy như vậy thì con voi đó mất đi cái sự quy nghi, và với một người phụ nữ mà chạy như vậy đó thì cũng mất đi cái vẻ đẹp, gọi là cái đức hạnh của một cái người phụ nữ. Và do vậy thì bà không có chạy nước mưa, mà bà phan thai từ từ mà bà đi, mặc dù là cơn mưa đổ xuống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bà Visakha đó, lúc mà bà là còn là khi còn ở gia đình á, thì bà là một cái người con, mà là một cái người phụ nữ, một người con trong gia đình. Đến khi mà bà xuất gia theo chồng, với cái đức tính của bà cộng thêm cái trí tuệ của bà đã tiếp độ được gia đình bên chồng, và với cái sự cộng sự đó mà bà đã gắn bó với Tam Bảo trong một cái thời gian dài, trong một cái thời gian dài như vậy, và những cái sự việc mà được Đức Phật giao phó để bà Visakha thẩm xét, để mà vụ việc, những cái vụ việc như vậy thì bà cũng đã làm tốt, cũng như là cái việc mà bà đã có nhiều cái sự đóng góp ở trong Phật pháp, cũng như là những cái đặc ân mà Đức Phật ngài đã tam trong 8 cái đặc ân mà Đức Phật đã ban cho bà Visakha. Trong đó thì chúng ta nhìn chung bà rất quan tâm đến đời sống của Chư Tăng, về phương diện vật chất cũng như là về phương diện mà đời sống của Chư Tăng có được một cái sự an ổn để Chư Tăng lo tu tập. Vì vậy thì mãi về sau này, trong các việc mà chúng ta thấy là lễ dân y tắm mưa, hay hoặc là những cái việc khác mà truyền thống đó đó, cho đến ngày hôm nay, những người Phật tử của chúng ta cũng thấy vậy, là khi mà Chư Tăng đến thì mình cũng dâng vật thực. Chư Tăng đến, các vị khách tăng đến, và các vị sắp sửa ra đi thì mình cũng dâng vật thực các sắp sửa vị ra đi, hay hoặc là những vị bệnh hoạn thì mình cũng dâng thuốc men đến các vị đó, và dâng y đến các vị đó. Như vậy thì đó là những cái truyền thống mà vừa là tu tạo cái phước độ, pháp độ của chính mình, tu tạo cái thiện sự của chính mình, là nhằm để vừa là để duy trì cũng như là xuyển dương Phật pháp này ở đối với người cư sĩ, cũng là cái cách hộ đạo của những người cư sĩ. Mà hình ảnh của bà Quy Sa Kha là một hình ảnh được nói đến như là một cái người phụ nữ đáng được nêu gương ở trong Phật giáo của chúng ta. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài, cái đoạn giảng của chúng tôi ở đây. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời con, chúng con xin thỉnh thượng tọa giác đàn trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, Nam mô Bồ Tát Gia và Sa Thủ Gia, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân. Dạ, bạch tới đại đức Pháp Tân là thượng tọa giác đẳng có việc đã rời rừng rồi ạ. Dạ, và ngày mai thì chúng ta sẽ học tiếp ba phần còn lại của bài học ngày hôm nay, là phần lương y chi quát cá, phần vua Panas Bassenadi và phần người cư xử hộ pháp, quan trọng là vua A Dục. Thì kính mời quý cô chú anh chị ngày mai vẫn như giờ thường lệ. Dạ, con xin phép được thay mặt cho đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhịn màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân tâm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Yakin cikusala kamang kapa pahirya mamakaye navaja manasa didase sukatan katan yata pasangino atiye yata pasangino katan bunya kalang mayan sapi pagi pawan tute yetang katan suri dan gendang bunya kalang mayan yekata tanakan Vidiva Ganto Ahime Gayum Sape Lokam Vigeta Pachi Vandana Rane Dukha Vatanyam Pojana Sape Lapanto Mamaki Vatanyi. Con xin hồi hướng phước lành là đã cùng phát giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân. Tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp hưng thường thiên nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thành cung quả vị nhân. Sapang subang